Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, kỳ vừa rồi chúng ta đã học đến cái phẩm thứ 19 là phẩm Pháp Trụ, và chúng ta đã học xong cái bài 256, và chúng ta sẽ học tiếp bài 257. Chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Không khi nào lỗ mãn, đúng phép và công bình mới là người dẫn đạo. Kẻ trí nhờ sống đúng pháp nên gọi là người an trụ pháp. Chẳng phải cậy nhiều lời cho là người có trí, nhưng an tịnh không cừu oán, không sợ hãi mới là người có trí. Chẳng phải cậy nhiều lời cho là hộ trì pháp, nhưng tuy ít học mà do thân thực thấy pháp, không buông lung mới là người hộ trì pháp. Những cái bài này chúng ta nghe nó rất là đơn giản ha, nhưng mà nếu là cái người thật tu thì đây là những cái bài nó hết sức là cần yếu trong cái người tu học của chúng ta. Ở đây Đức Phật dạy là không khi nào lỗ mãn, phải đúng phép và công bình mới là người dẫn đạo. Tức là Đức Phật khẳng định rằng cái người mà có trí sống đúng với chánh pháp và người an trụ pháp đó, thì người đó không bao giờ sống có cái, ở đây dùng cái từ là lỗ mãn. Lỗ mãn thì nó cũng hơi thô quá, nó thô lỗ thôi, tức là những cái lời nói, những cái cử chỉ, những việc làm nó thô động. Cái thô động của cái người đời á, thì chúng ta thấy là rõ ràng ở chừng 5 người là chúng ta thấy nó ồn ào rồi, đúng không? Nhưng người tu có thể yên ổn chút, mấy người mà yên tịnh tu tập một thời gian thì ở chỗ 100, 200 người, thậm chí 1000 người thì chúng ta vẫn thấy nó có một cái gì nó yên ổn. Chúng ta không có nghe có một cái sự xáo động, không có một cái sự thô động trong hành động, lời nói và cử chỉ của mình. Nếu có chùa cả 1000 người mà vô trong đó mình không nghe có tiếng động gì hết, cứ nghĩ rằng cái chùa này không có người ta. Nhưng thật sự là do cái tâm nó hết đi cái sự thô động rồi. Cho nên trong cái chuyện giao tế qua lại với nhau, họ nói chuyện cái người, hai người họ nói chuyện người thứ ba. Còn cái người thô động vô ngồi giữa đám đông, ở cái đầu này nói đầu kia người ta nghe. Mà đó là chuyện riêng, chuyện phiếm, những cái chuyện nó không có phù hợp với chánh pháp. Thật ra ở đây Đức Phật nói là cái người mà lỗ mãn thì không bao giờ họ có đời sống đúng phép, không bao giờ họ sống công bằng, không có chuyện đó. Cái người nào mà tinh tế, nhẹ nhàng, những cái oai nghi, những cái cử chỉ của họ rất là điềm tĩnh, trong cái sự an lạc, họ sống đúng pháp, họ sống rất là công bằng, thì người đó mới là cái người dẫn đạo. Nếu mà thiếu cái sự an tĩnh, thiếu cái sự đúng pháp và đời sống mất cân bằng thì nó không phải là người dẫn đạo. Cho nên sâu trong lòng của những người tu thì chứng thánh hiền ở đâu chúng ta chưa thấy, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta chỉ cần nhận biết được một cái người đang lãnh đạo mình, họ sống đúng pháp, chỉ cần chừng đó thôi là chúng ta đủ để có thể nương tựa tu học trong cái thời này rồi. Thật sự cái thời này kiểu một người sống, nói dùng cái từ là sống đúng pháp á, hiểu bình thường, tức là người đã tu học đúng, giữ gìn giới hạnh, thanh tịnh, đi đứng oai nghi, những cái tấn chỉ đều hết sức là điềm đạm, tỉnh táo, an lạc, thì cái người sau cũng có chỗ để người ta nương. Còn nếu như bây giờ lãnh đạo dẫn chúng, những người lớn mà họ không có sống đúng pháp, trước mắt là những cái gì, những cái điều mà nội quy, những cái thanh quy đưa ra trong một cái tu viện nhỏ mà người đó sống không có giữ gìn đúng, thì là người sao tự động họ sẽ không nể nang mình. Mà nói tự tại cái gì vậy? Người tự tại không có nghĩa là người phá vỡ hết tất cả những khung sáo, thì người đó gọi là tự tại, chúng ta đã sai rồi. Từ xưa giờ những người mà sống phá vỡ khung sáo, người mà thiếu kiến thức, thiếu công phu, họ có thể nhìn người đó là người tự tại. Nhưng mà người có kiến thức, có công phu á, họ sẽ nhìn tự tại ở một người đó, ở một chỗ khác. Bây giờ tới giờ ngồi thiền của người ta, mình tự tại ngủ, nhưng mà tới giờ ngồi thiền mình vô, mình ngồi tự tại, mình không cảm giác khó khăn, mình ngồi nổi không? Không nổi. Ủa vậy sao tự tại được? Tự tại thì đứng bất kỳ tình huống nào cũng tự tại, ở chỗ nghiêm trang, mình là cái người nghiêm trang nhất, mà không bị vướng kẹt trong đó, thì mới được gọi là tự tại. Còn bây giờ người ta nghiêm trang, mình nghiêm trang không được, mà mình nói tôi sống tự tại, tôi sống tự do, tôi sống hổng khung sáo, tôi là người không ràng buộc. Có phải không? Không phải. Chúng ta đã nhìn lầm những cái cử chỉ, những hành động rồi. Có nhiều khi mình không có khép mình vô cái khung sáo, không có sống đúng như pháp được, rồi mình ngụy biện, mình cho rằng mình là cái người hiểu biết, là giải thoát rồi, mình không có cần những cái khung sáo, những cái điều mà nó không có cần thiết trong đời sống của đại chúng. Chúng ta đã phá vỡ cái đó, có nghĩa là mình vô tình mình làm gọi là phá vỡ cái hòa hợp chúng. Mình phá vỡ hòa hợp chúng, tự động cái phước mình mất. Cho dù mình là ai đi nữa, chúng nhỏ vẫn không nể mình. Thật ra có những người lớn ở trong chúng mà chúng nhỏ không có nể chúng ta, không có phục chúng ta. Chúng ta không có được quyền đổ thừa là tại mấy người này thất học, mấy người này không biết kính trên nhường dưới. Không phải như vậy. Ở trong chùa nó có một cái hay là dùng cái đức để chúng ta phục người, chứ không thể dùng cái uy quyền. Mà cái đức của người tu nó càng lớn chừng nào là người đó càng sống nề nếp, người đó càng sống đúng như pháp, thì tự động mình tạo ra cái phước, cái đức cho chính mình để mình phục chúng, chứ không thể dùng ngôn ngữ, không thể dùng lời nói được. Cái thứ hai ở đây Đức Phật nói là trong tất cả những cái cư xử của đại chúng, dù là một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc là trong cái sự bất ngờ, chúng ta đều có một cái gì đó hết sức bình đẳng ở trong cái đại chúng của mình. Có một cái sự thiên vị, có nghĩa là người đó cái tâm từ không có, không có tâm từ. Khi mà họ không có tâm từ, họ sẽ sống thiên vị, họ sẽ lo chăm lo cho người này nhiều hơn người kia một chút. Thì cái đó thuộc về ái chứ không phải là tình thương của đạo Phật, không phải là cái từ tâm ở trong đạo Phật. Từ tâm trong đạo Phật không có một sự riêng tư, không có sự thiên lệch. Cho nên thể hiện sự bình đẳng trong đời sống này, trong cái giao tiếp của chính mình, thì nó không có một cái việc gọi là tình thâm quyến thuộc ở trong này, không có. Tất cả đều thể hiện bằng cái tình cảm thương yêu như nhau. Dù trước kia mình và người đó là tình thâm quyến thuộc, máu mủ ruột rạ gì đó, Đó là cái chuyện mà duyên nghiệp của mình phải ra cuộc đời này chung một gia đình, chung một dòng tộc. Đó là duyên nghiệp với nhau. Nhưng khi cư xử trong Phật Pháp không được quyền dùng cái tình thâm quyến thuộc ra để mà cư xử, cho mất cái sự quan hệ qua lại một cách công bằng ở trong đạo Phật, thì coi như chúng ta phá vỡ đạo đức của chính mình. Thật ra trong Phật Pháp, ở đây cho nên Đức Phật nói là cái sống đúng phép, cái sống công bình mới là người thực sự dẫn đạo cho người ta. Mà muốn sống đúng phép thì chúng ta phải thấy đúng như Pháp. Ở phần dưới thì chúng ta sẽ nói thì phải sống đúng như Pháp mà sống như thế nào. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn ở phân tích ở cái phần này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái đời sống công bằng là một đời sống cần thiết cho cái sinh hoạt tu tập. Nếu thiếu sự công bằng này, tức là chúng ta phá vỡ cái sự lục hòa cộng trụ ở trong tăng đoàn. Thế vậy là người đó người không có đủ tư cách để sống trong tăng đoàn, chứ đừng nói là dẫn đạo cũng được. Chúng ta không có được quyền dẫn đạo rồi. Nếu một ngày nào mình vẫn coi trọng cái việc này hơn cái việc kia, coi trọng người này hơn người kia, thân thể gần gũi người này hơn người khác, và chúng ta dành tình cảm riêng cho một ai đó trong cái chúng của mình, thì biết rằng người đó mất cái sự công bằng. Mất công bằng tức là mất cái đạo lực của mình, mất cái đạo đức của mình, mất cái uy đức của mình khi mình giúp chúng. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Đương nhiên là theo nhân quả, sự công bằng của nhân quả nữa. Công bằng nhân quả nghĩa là gì? Chiều sâu của nhân quả về sự công bằng là giữa hai người đó nó có cái nghiệp duyên với nhau sâu đậm hơn người kia. Cho nên cái cách cư xử của người này, hai người đã có nghiệp duyên sâu đậm hơn, họ sẽ có một cái gì đó thân thiện hơn. Thì việc đó nó không có sai với nhân quả, nhưng nó sẽ sai với đời sống của đại chúng. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Đương nhiên là chúng ta rõ biết rằng cái duyên mình sâu với một người nào đó, nhưng mà khi người đó ở trong chúng rồi thì chúng ta không được quyền cái dùng cái duyên nghiệp đó để mà cư xử khác thường với một cái người khác ở trong chúng. Là chúng ta đã sai về cái cư xử. Một người lãnh đạo không được quyền như vậy đó. Cho nên là nếu muốn dẫn đạo một người khác, trước nhất chúng ta phải là một người nề nếp. Chúng ta phải là một người sống đúng đắn, đúng như Pháp. Gần như chúng ta không có phạm quy khi đã được đặt ra trước công chúng. Cái nội quy đó không phải là do cái chùa đặt ra, hay là do chúng ta phải đi tu, chúng ta phải vướng vào những cái nội quy, cái sự ràng buộc, nó không phải. Những cái dùng cái từ nội quy chúng ta nghe nó có một cái gì đó, nó mang một cái tính pháp lý ở trong này. Nhưng mà không phải như vậy. Vì sao? Vì cái tâm mình giải đãi quá, đối tới giờ người ta thức người ta ngồi thiền, mình không chịu thức. Tới giờ người ta đi ăn cơm, mình đi chơi. Tới giờ người ta ngủ, mình quậy. Đó, thì mình sẽ làm xáo trộn đại chúng đi. Cho nên người ta tạm đưa ra một cái ấn định chung cho cái việc mà dở nhất ở trong chùa. Nói như vậy, cái việc dở nhất của trong cái người tu là phải sống đúng nội quy cái đó. Đó là cái chuyện tệ lắm rồi. Mà cái chuyện tệ đó mà mình theo không nổi thì mình nói mình tự tại, mình nói mình sống đúng như Pháp là không ai tin mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy khi chúng ta đã sống trong chúng. Một ngày mình tu cái gì mình không biết, nhưng mà thể hiện cái sống hòa chúng. Đây là đưa ra một cái chút gì đó cái trên cái thước tắc, cái căn bản để mà trong chúng có cái điều kiện để chúng ta hòa điệu với nhau, hòa nhịp với nhau, hòa đồng với nhau, để chúng ta làm cho nó đúng như cái pháp của Phật. Thì về hình thức là cái người tu cũng có một chút người thiền đúng giờ, có một chút tụng kinh đúng giờ gì đó, đó gọi là cái hình thức. Nhưng mà hình thức này là hình thức mà hội chúng sẽ chung làm, và cả đời chúng sẽ đồng ý với cái nội dung này. Và khi mà mình đã đồng ý rồi là mình không được bẻ chĩa, không? Đã chấp nhận ở công chúng, chúng ta sẽ chấp nhận sống như vậy để thể hiện cái sự hòa hợp trong tăng đoàn. mà mình sống không có được. Mình sống mình cảm giác nó khó khăn, cảm giác nó trói buộc, cảm giác nó thế này thế kia, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có chút gì tự tại với chính mình. Bây giờ nếu mà nói ngồi hoài ở trong chúng từ năm này qua tới năm kia, nếu một người mà tự tại thật sự ngồi hoài chỗ, họ cũng cảm giác an lạc. Hoặc là đi hoài họ cũng cảm giác an lạc. Thì vậy là trong cái việc ngồi yên tĩnh hoặc là cái việc động với họ, họ không còn vấn đề. Bây giờ họ đặt mình là cái người tự tại, họ phải đi, họ phải đứng, họ phải ngao du, họ không có chịu ở một chỗ là tự tại. Còn bây giờ ở một chúng là ràng buộc. Thì vậy có tự tại không? Đó là cái ngụy biện ở nơi tâm thức của mình. Mình muốn chạy trốn cái sự cộng trụ của chúng tăng. Và rõ ràng là cái tâm mình ly chúng ở tận sâu ở trong lòng của mình mà mình không thấy. Người ta ở ngoài chúng ta muốn hòa hợp, nhưng mình trong chúng mình muốn sống riêng. Có nghĩa là sâu trong lòng mình là ly chúng, đang ở trong chúng mà mình lìa chúng. Thì cái sự tàn rụi sâu thẳm trong tâm thức mình nó đã có mầm mống rồi. Và thực sự một ngày mình rời chúng để mình tàn thực sự thì đó là cái chuyện không có ai bất ngờ hết. Là tại vì đã hồi ở trong chúng mình đã có cái tâm đó rồi. Cho nên rời chúng là mình sẽ là cái người thực sự không có còn giữ được cái gì của cái nề nếp của một cái người tăng sĩ, một người tu sĩ nữa. Theo cái nghĩa tăng ly chúng, tăng tàn. Mà ông chúng đã tàn rồi, cho nên việc ra đi tàn không mấy hồi. Vì vậy mà phải sống đúng phép. Tức là mình yêu quý cái đại chúng của mình, mình yêu thương cái đại chúng của mình, mình yêu thương cái tăng đoàn mà mình đang sống, để mình sống hòa hợp, mình sống hòa nhập, để mình tan biến mình ở trong cái tăng đoàn, tăng chúng đó, thì người được gọi là sống đúng pháp. Muốn lãnh đạo chúng phải thực sự có đầy đủ những cái yếu tố cần thiết. Thường người xưa người ta khi mà đi, ví dụ như bây giờ muốn chọn một người nó đi trụ trì, thì mọi người mà hiểu biết họ hỏi là người này sống trong chúng được bao lâu. Họ chỉ hỏi một câu đơn giản đó là người đó sống trong chúng được bao lâu mà đưa đi trụ trì. Nếu mà người đó sống trong chúng dưới 5 năm, 10 năm mà đưa đi trụ trì là xem như thất bại. Cho nên trong luật đó là những vị thọ tỳ kheo rồi phải 5 năm hầu thầy. 5 năm hầu thầy xong rồi sau đó mới được quyền học kinh, nghe pháp, tham thiện. Chứ chưa nói cái chuyện ly thầy để đi làm Phật sự nha. Ra những người mà chưa có được gần gũi những cái vị thiện tri thức trui rèn mình về đạo đức, mà mình học hiểu sớm quá, mình tham thiền nhập định sớm quá, cũng dễ sanh ngã mạn và chúng ta có thể lệch lạc. Hầu thầy 5 năm mới cho tham thiền học đạo, chứ không phải hầu thầy 5 năm mà rồi thầy muốn đi đâu thì đi, không phải như vậy đâu. Nó bây giờ thì nó khác xưa rồi. Bây giờ chúng ta chưa xuất gia chúng ta cũng được tham thiền, chúng ta chưa xuất gia chúng ta cũng được học đạo, chúng ta chưa xuất gia chúng ta cũng được nói đạo lung tung. Và khi xuất gia rồi thì mình tưởng mình là cái gì đó rồi, thì mình sẽ sống tự tại. Tại hồi cư sĩ tôi học rồi, bây giờ làm tu sĩ tôi cũng thèm học nữa, không có chuyện đó. Khi đi học sâu trong cái luật, giới luật căn bản của người tu, chúng ta sẽ thấy ra những cái điều này. Cho nên chúng ta thấy là tại sao những người sống có một cái hạnh, gọi là cái đức hạnh của người tu á, càng lớn lên chúng ta thấy những cái điều nó càng lộ ra trong đời sống của họ. Mà cái đức đó tự động chúng nó mến. Người có đức tự động chúng mến thương, không cần phải lớn lời la hét, không cần. Là chính cái tình của mình sống trong đời sống của đại chúng, cái lòng của mình đối với đại chúng và cái công phu của mình đối với chánh pháp của Đức Phật, chúng ta sống đúng như pháp, tự động chúng ta sanh cái phước báo, sanh cái đức độ của chính mình, và tự động chúng ta nhiếp chúng. Chứ không phải nhiếp chúng là cái người giỏi, là người tu lâu, là người có uy, là người hiểu biết, không cần mấy điều đó đâu. Đối với đạo Phật chúng ta không cần những cái chuyện đó, cần cái người thật tu, cả người có một đời sống tốt, có sự bình đẳng, có sự thương yêu, có lòng bao dung, đức độ để có thể làm yên chúng. Cái đó là cái mà cần ở trong chùa chiền bây giờ. Thứ hai là Đức Phật chẳng cậy nhiều lời, là người có trí. Nhưng mà sự an tịnh, không cừu quán, không sợ hãi mới là người có trí. Bây giờ bắt đầu Đức Phật định nghĩa người có trí. Nói nhiều chưa hẳn người đó có trí. Nó lý luận lung tung không hẳn đó là người có trí. Tại sao vậy? Tại vì cái việc nói nhiều mình có thể mình nghiên cứu trên sách vở, mình đọc, mình học, thì cái đó không phải là trí tuệ của Phật Đạo, nó là trí thức thôi. Mà trí thức thì đối đạo Phật không có nể trọng gì lắm. Có thể dùng xài người trí thức như mà một cái chừng ngằn nào đó thôi. Nhưng mà thực sự với trí tuệ của Phật Đạo á, thì cái đó mới là cái cần. Mà người có trí thì không hề có bất kỳ một sự thù oán nào trong cuộc đời này. Bây giờ người ta có thể làm cái gì chứ mình, người ta hãm hại mình cả một cái đời luôn, chứ đừng nói là một việc hai việc nhỏ. Không có thể là người ta gạt tiền, gạt tình, gạt cái gì mà mình hận người ta, là rõ ràng là mình không có trí tuệ chút nào rồi. Người có trí tuệ thực sự ở trong Phật Pháp, họ có thể chém rứt cái đầu mình, mình gắn lên được để mình còn sống trở lại. Nửa cái ý niệm hận thù cũng không thể phát sinh ở tâm của họ, đó là người có trí. Tại sao? Họ thấy rõ cái thân này, tức là khi phá được kiết sử rồi, họ thấy rõ, họ phá được cái gì? Thân kiến. Tức là cái thấy biết lầm lẫn nơi thân này là thật, thấy cái lầm lẫn nơi thân này là mình, là của mình. Họ phá nó mất cái này rồi. Cho nên đó là họ không còn vì cái thân mà phiền hà, phiền hận, vì cái thân mà đau khổ. Nếu mà vì cái thân mà đau khổ, vì cái thân là bất an, vì cái thân này mà xáo động, vì cái thân này mình phải phiền hận, quán thù người khác, rõ ràng là chúng ta không có trí. Dù chúng ta giỏi cỡ bằng trời đi nữa thì người đó cũng được gọi là người có trí ở trong đạo Phật. Có người này hoàn toàn vô trí. Đức Phật định nghĩa đó là người vô trí. Thật ra không có nghĩa là lý luận nhiều. Chúng ta giỏi biết, chúng ta thao thao bất tuyệt tên Pháp Tòa, không ai có thể bẻ gãy chúng ta. Nhưng mà buông xuống rồi hết hận người này, tới hận người kia, phiền người nọ, đủ thứ trong tâm của chúng ta. Nếu ngồi lại là cái tình thương ít hơn là thù hằn. Nói tới một người đó, chúng ta ngồi nói chuyện hồi rồi chúng ta thấy thế nào cũng có hận người khác à, thế nào cũng có phiền người khác, thế nào cũng có thù người khác à. Thì rõ ràng là do cái trí tuệ chúng ta thấy sai lầm nơi thân tâm của mình. Mà khi đã thấy sai lầm thân tâm của mình rồi thì những cư xử trong đời sống này chắc chắn là chúng ta sẽ thấy sai. Chúng ta sẽ làm sai vì thân mà chúng ta làm điều gì đó. Chúng ta vì cái sự ăn ngon ngủ yên, vì cái sự sung sướng, vì cái sự riêng tư cá nhân của bản thân mình mà mình có thể phạm sai lầm. Thì rõ ràng là chúng ta không có trí, và cái thù hằn sẽ xảy ra. Ra ở đây nếu mà người nào cảm giác rằng trong đời tu của mình, không, bây giờ cư sĩ cũng như tu sĩ, chúng ta tự xét là trong đời tu của mình còn thù hận ai không? Hết chưa? Ai hết đưa tay lên thử. Chúng ta phải thấy được cái này chứ, nếu mà tu không phá được cái này nè ha, cái này mà chúng ta không phá được thì không thể đi sâu vào thánh đạo. Chúng ta đây đang đi trên con đường thánh đạo, đúng không? Như đây là cái cửa ngõ ban đầu, chúng ta phải phá được cái cửa này để chúng ta bước vào. Cái kiết sử ban đầu là phá được cái thân kiến, phá cho kỳ được, để chúng ta thấy như thật về cái thân này. Chúng ta không có gì cái thân này mà hành xử nữa, hết rồi. Sống một cái đời sống mà gần như cái thân này nó là cái gì á, nó hết rồi. Chứ thôi hả, làm ít bữa làm cho chúng á nha, phục vụ đại chúng á, cực quá thầy ơi. Tự nhiên vô phân công con nó làm hết ngày này tới ngày kia, không có cái thời gian để con công phu tọa thiền nhập định tu hành hết. Bây giờ phải cho có thời gian để con lo cho cái thân con nó mập mập chút, ốm rồi làm đại chúng ốm rồi, cực quá rồi. Thì rõ ràng là cái chuyện mình làm cho chúng cũng vì bản thân mình, mà mình nghĩ làm cho chúng cũng vì bản thân mình. Thì chứng tỏ rằng trong cái kiến giải về cái thân này chúng ta đã sai quá lớn rồi. chúng ta đã sai. Cho nên là làm ở phục vụ cho chúng là cũng vì, không phải vì đại chúng mà chúng ta phục vụ, không phải vì tình thương mà chúng ta phục vụ, không phải vì đạo lý mà chúng ta phục vụ, mà vì bản thân mình. Cho nên một cái sự cố gắng trong một thời gian ngắn để phục vụ người này người kia người nọ là mình cảm giác mình bị mất thời gian, mình cảm giác mình bị phiền phức, mình cảm giác mình bị khó tu, mình cảm giác mình bị phiền hà, đủ thứ hết. Rồi bây giờ cũng vì cái thân này mình trốn, mình không bắt đầu, không làm những cái chuyện đó nữa. Thì cũng vì thân thôi chứ ngoài ra chúng ta vì cái gì? Vì thân này cho nên kiếm cái chỗ nào ăn không để mà tu thì nó sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà thật sự cho chúng ta chỗ ăn không để tu á, thì cái ít bữa cái thấy sao mình lại ở chỗ này, mình không được tự do. Mắc gì hồi có ở đại chúng thì theo cái quy luật của chúng, còn bây giờ không có chúng thôi, giờ mình cứ ngủ. Nhưng mà ngủ riết nó cũng no, ngủ hoài cũng chán, ở chỗ hoài cũng chán. Bắt đầu vì cái thân này mình mang đi chỗ này, mang đi chỗ kia, rồi lý luận rằng thôi ở chỗ là cũng không có tu học tốt. Bây giờ mình bắt đầu mình đi, cái mình đi loạn, mình đi loạn ra hết chỗ này tới chỗ kia, đi loạn đã rồi. Cái giờ mình thấy cái chuyện đi loạn ở ngoài thấy nó cũng mệt mỏi quá, mình kiếm một chỗ nhập thất. Nhập thất ít bữa mình cũng bể thất, nó cứ làm hoài vậy. Thì rõ ràng là từ đầu tới cuối vì cái thân này mà mình chạy loạn, mình không có, không thấy được ngay cái gốc là mình đã nhìn nhận sai trong cái cư xử hành động sống của chính mình ngay tại đây. Đó, cho nên là nếu mình thực sự mà cái người thấy đúng về thân xác này, tức là khi mà chúng ta thấy có trí tuệ để chúng ta phá vỡ cái thân kiến này một lần, thì cái đời sống của cái thân này gần như không có còn nữa. Cái gì mà có thể lợi ích cho người khác là chúng ta sống rồi. Tại vì người không còn có cái chấp về thân, không còn có thấy cái thân này là thật, thân mình không còn là số một nữa. Thì rõ ràng là cái việc mà trải mình để sống trong chúng là sẽ xảy ra trong cái đời sống của người đó. Và người đó sống đời chúng là họ có cảm giác là họ được cái phước duyên, cho nên có điều kiện phục vụ đại chúng. Cái thân này còn thở một hơi thở nào là còn sống lợi ích trong chúng trong hơi thở đó, mà không có hề có cái phiền hà, không có sự phiền hận do thân. Dù họ bị cái gì nữa, sống trong hoàn cảnh trái ngang cỡ nào để nữa, một chút phiền hà cũng không có thể xảy ra. Dù người ta có lấy cái mạng mình đi nữa, cho tới trút hơi thở cuối cùng, chúng ta cũng phải trút trong cái sự an lạc không phiền hận. Thì người đó mới là cái người phá vỡ được những cái sai lầm ở trong đời sống, người đó có được chút trí tuệ. Và cái thứ hai nữa là cái gì? Cái sự sợ hãi. Nói tới cái nỗi sợ thì thật sự là không biết nói tới lúc nào cho nó hết cái nỗi sợ của con người. Từ cái chỗ thấy sai của thân, tức là từ cái sự vị kỷ của mình. Bây giờ nói cái chuyện mà vô đây ngồi học thôi nè. Sáng tôi đi qua, cái tôi nhìn chỗ này cái áo, chỗ kia cái giỏ để lùm lum trong cái hội trường này là cái gì? Là cái gì? Nói thiệt nghe đi. Sợ mình không có chỗ ngon hay mà mình xí, đúng không? Nói cái chuyện nghe pháp thôi mình cũng sợ cái đó nữa. Nếu mà thật sự mình là cái người mà học Phật đúng á, không có cái sự kính nhường á, thì thôi mình đó, ai có thích cái chỗ ngon mình sẽ nhường, mà nó tôn trọng quý kính người ta. Cái chỗ nào mà đẹp nhất ngon nhất mình nhường nhịn cho người ta tu, người ta học. Nó thể hiện cái đạo đức công phu của mình. Nhưng mình cũng sợ ngồi nghe pháp mà sợ ngồi chỗ không ngon nữa là sao? Khó hiểu. Thì sáng thì xuống tôi ngồi thấy từ đây dòng qua đây hang này, áo dắt từ tay bên đây dắt dài qua tới ghế bên kia, không hiểu nổi. Tôi xuống tôi nói ủa sao phải chuẩn bị cái hội trường kiểu gì vậy ta? Tôi đi tôi thấy tôi bất ngờ thiệt. Mấy bữa hổm không có đi buổi sáng rồi sáng này mới đi, không hiểu không? Cái đó là cái tâm gì chứ còn đâu phải là cái tâm của cái người học đạo tu Phật đâu. Cái người học Phật họ không bao giờ không có cái tâm tranh giành gì. Nó thể hiện cái sự ích kỷ của mình đó. Mà cái người ích kỷ thì sẽ có những cái hành động đó, dù là học pháp đi nữa cũng thể hiện cái hành động đó. Nó mất đi cái đạo hạnh của mình, nó gọi là oai nghi tế hạnh đó. Phải thể hiện được cái oai nghi, cái hành động mà lợi ích cho mình, cho người. Ví dụ mình để có đi sớm, đi trước đi nữa mà huynh đệ có ngồi hết, mình phải ngồi dưới đất đi nữa, mình cũng cảm giác là mình an lạc được. Thì đó mới là cái người thể hiện cái công phu tu. Cho nên cái sợ hãi nó xảy ra nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ À, sở dĩ tại sao mà phải giành giật ăn cơm để mất đi cái oai nghi của mỗi người tu, vì sợ mấy người kia ăn hết cơm của mình, cho nên phóng vô phải giành trước để còn phần. Thì chứng tỏ rằng chúng ta cũng sợ. Bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra trong đời sống này cũng lộ cái sợ của mình ra hết nữa. Bây giờ là ở ông chúng tu mỗi ngày như vậy, cái nội cái chuyện là chúng ta thấy trở lại cái vụ mà là sống đúng với nội quy nè. Sống đúng nội quy không phải là do sâu trong lòng chúng ta có cái tâm muốn sự nhờ cái thời gian công phu tiếng, hoặc là thời gian tụng kinh tiếng đó, hoặc thời gian chúng ta sống đúng như vậy để cho chúng ta rửa sạch cái phiền não của mình, để chúng ta loại trừ được những cái nghiệp tập, những cái cấu bẩn trong tâm thức của mình. Không phải như vậy. Lúc đầu thì có chút chút, nhưng rồi đó là một thời gian đó là vì sợ bị phạm quy, vì sợ bị quản chúng rầy, vì sợ cái ông thầy rầy, cho nên ráng ngồi thiền đúng giờ, ráng tụng kinh đúng giờ. Rồi bữa nào ông thầy đi mất, quản chúng đi mất thì về biết liền. Thật ra là ví dụ như ở đây mà tôi đi cái nửa đêm tôi về, hoặc là đúng giờ ngồi thiền tôi về đâu ai hay đó. Góc này ông ngồi chà quẹo, góc kia ông nằm ngủ. Không bao giờ sống đúng hết. Tại vì thành ra cái nội quy được đặt ra để cho người ta dùng mượn cái đó để mà tiến thủ công phu. Nhưng người ta thấy nó không phải, là tại là vì không chùa sống đúng nội quy như vậy, cho nên có mặt ông thầy ở nhà gắn tu đó là tu cho ông thầy, tu cho quản chúng chứ không phải tu cho mình. Có người nào quản lý mình, có người nào mà cứ theo sát mình thì mình làm đúng, còn không có là thôi, mình làm theo nghiệp của mình. Thành ra chùa lúc nào cũng phải có ông thầy đi sau lưng, nếu không có nghỉ tù. Ra những cái nội quy tu hành, cái sợ là sợ bị rầy, chứ không phải là vì mình thích, mình chờ đợi tới cái giờ phút yên để mình tu, không có. Trong tâm cái người đó bây giờ tôi lúc đầu tôi nghĩ là quý thầy tu cũng tinh tấn, quý cô tu cũng tinh tấn, đưa ra thời khóa với thầy với cô thích lắm. Tại vì ai cũng nói là con là không có điều kiện tu tập rồi nọ, con muốn đại chúng con tu, muốn nuông đức tài con tu, xin thầy cho con ở trong chúng con tu. Nghe nói ngọt lắm, nghe nói cũng ham nữa, hồi đầu tôi cũng thích ghê lắm. Rồi giờ chúng mà nhìn cái nó đâu phải đâu. Gần như là tôi đi vắng là tôi về tối 3 lần là trong chúng này ha. Ví dụ như hồi đầu hồi mới trong chúng này tu ngồi chánh điện được 10 người, trong lúc tôi đi vắng cái là thấy rằng bớt xuống còn 7 người. Cái về gầm lần thứ hai nó bớt xuống còn 5 người. Lần thứ ba cái tới giờ tụng kinh nghe pháp không có ông thầy, cái sách gói đi hết, tôi xuống tôi kêu lại, ủa chán tôi không muốn nghe, cái bắt đầu quay lại nghe pháp, ví dụ vậy đó. Tu nó vậy á, cái này không biết tu cái gì luôn á. Thật ra là chúng ta mới thấy rằng cái sự sợ hãi á, có những cái nỗi sợ mà nó không đáng. Thật sự đừng có sợ tu rầy, mình phải sợ sâu nhất là cái sợ sanh tử kìa. Nhỏ điều này không ai sợ, cái sợ xứng đáng nhất trong cuộc đời chúng ta là cái sợ sanh tử. Bây giờ mình không tranh thủ công phu trí huệ, mình không có khai mở đạo lý, mình mù mịt, mình chết đi trong cái mù tối này, mình không biết mình đi đâu, mình về đâu, đi lên hay đi xuống, mình không biết, mình đó không biết sao, ai không sợ. Gần như quên ở một chùa bình yên quên. Cho nếu mà chúng ta sống giữa đời này, bây giờ thử đặt chúng ta trong một cái trường hợp ha, chúng ta lạc vô cái rừng sâu không có lối đi ra, không biết cách nào để đi ra khỏi cái rừng đó hết á. Chung quanh chúng ta toàn là thú độc, một bóng tối phủ trùm, không có người thân nương tựa, không có ai có thể chia sẻ. Cơm áo gạo tiền không biết ở đâu có để mà ăn. Ngồi á, thì ngồi không có chỗ yên để mà chúng ta ngồi. Thấy chưa? Bước một bước tới thì có thể là gắn độc thú độc cắn chúng ta, sụt lui cũng bị, mà qua bên trái cũng bị, qua bên phải chúng ta cũng có thể bị chết bất kỳ giờ phút nào. Thì lúc đó chúng ta làm sao? Chúng ta rớt trong cái tình cảnh rồi mình sao? Đường trước thì mù mù mịt mịt không biết đi đâu về đâu. Lúc đó mới bắt đầu sợ đúng không? Chết tới nơi không sợ nữa là thôi, tới chừng đó mà ai không sợ tôi kêu bằng sư phụ. Mà sợ tới lúc đó muộn quá rồi. Rớt trong trường hợp đó muộn rồi. Như những cái trường hợp mà rồi mình nghe mấy người bị sụp hầm ở trong hầm, không có đường ra đó. Thấy chưa? Đó thì lúc đó có sợ đi nữa cũng ở trong bóng tối rồi, không kịp nữa. Cho nên sợ thì ngay giờ này đi. Chứ bây giờ sợ thiếu cơm, thiếu áo, thiếu danh, thiếu lợi, thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu uy tín, thiếu cái gì đó, không có được này, không được cái kia trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có nỗi sợ đó, nó là những nỗi sợ phàm tục. Cái người thế gian họ sợ như vậy thì đúng, như người tu không được quyền sợ, không nên sợ, không có cái sợ đó. Là bây giờ cái sợ chung là ví dụ như á, tất cả ở đây chúng ta là cái người đã tu hết rồi, hả chưa? Đi đồng đồn mấy năm về trước tận thế, hỏi thiệt có sợ không? Chết hết, sợ không? Sợ, nó nói vậy chứ nói là ngồi đây nha, gắng học hết buổi chiều nay tới 6 giờ quả đất này nó nổ, ai bình tĩnh ngồi không? Sợ lắm, nổ quả đất mà không biết mình đi đâu về đâu. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chúng ta không có đủ vốn liếng đi trong sanh tử này. Không, giống như bây giờ mình đi một chuyến đi xa. Chúng ta đi xa ở đâu không biết, mà trong túi mình không có tiền, không có người quen luôn, không ai thân quen với mình hết. Sợ không? Không có chỗ ăn nè, không có chỗ ở nè, không có tiền bạc, không có người quen, mà bỏ chúng ta ở một cái xứ xa thôi. Sợ không? Sợ, chắc chắn là sợ. Nhưng mà cái người có cái phước, họ không bao giờ họ sợ. Đây là cái điều vui mà để chúng ta thấy thử công phu, thử trí lực, thử đạo hạnh của chúng ta. Chúng ta đi một cái nơi mà chúng ta cũng không biết tiếng người ta luôn, đi một xứ lạ hoàn toàn ha. Trong túi không có tiền. Nếu mà chúng ta hiểu âm dương thôi, hiểu về phước báo thôi, là chúng ta đủ biết rằng cái đời sống tâm linh chúng ta vững hay là không vững. Chúng cái người mà cái đời sống tâm linh không vững, họ sẽ cân nhắc bây giờ đi đó ha, mỗi ngày tiêu xài mấy đồng, đi 10 ngày là chúng ta phải có đủ mấy chục đồng mà chúng ta mới dám đi, đúng không? Còn nếu mà thiếu là chúng ta không bao giờ dám đi. Nhưng mà khi mà có tiền đầy đủ để chúng ta đi, trong lòng chúng ta không sợ, là lý do là trong túi chúng ta có tiền, chúng ta mới không sợ. Và trong túi chúng ta thiếu tất cả những chi phí là hoàn toàn không có, hỏi chúng ta sợ không? Bắt đầu lo, bắt đầu sợ. Và lo sợ là thể hiện chúng ta không tự tin với chính cái phước báo của mình. Những cái phước này mà mình bước ra cái trần gian này để mình sống, mình sợ bị thiếu, sợ bị đói, sợ bị này, sợ bị kia, là rõ ràng là chúng ta không có tin ở cái phước báo của mình, không có tin ở cái công phu tu hành lâu nay của mình. Cho nên chúng ta sợ, chúng ta lo. Chứ là người mà đã thấy rõ cái phước của mình không thể thiếu, không thể đói trong trần gian này, sống ở đâu, sống ở chỗ lạ, chúng ta vẫn không bao giờ bị thiếu đói. Có ai dám tin vậy không? Không có. Không có mấy người đủ tự tin đó. Cho nên chuẩn bị đi đâu là chuẩn bị tiền, chuẩn bị bạc, chuẩn bị đủ thứ mà phải dư, rồi phải trừ bì rồi hết rồi mới dám đi. Chứ còn đi khơi khơi không bao giờ ai dám. Chúng ta không bao giờ dám cái chuyện đó hết. Chứng tỏ rằng sâu trong lòng cái nỗi sợ hãi riêng tư chúng ta còn lớn lắm. Mà tiên sinh nói là trước là, ví dụ như cái nhà của mình nha, tiên sinh nếu các bạn mà sợ bị mất một cái điều gì đó thì chính các bạn là một kẻ cướp. Nói là nghe nó nghịch lỗ tai không? Đặt câu hỏi ngược lại, hồi mình tới đây mình có cái gì mà bây giờ mình sẽ mất? Và cái của chúng ta đang có là của ở đâu? Của cái cõi trần này, đúng không? Chúng ta tới, chúng ta lụm, chúng ta lặt, chúng ta thu, chúng ta gom cho đầy vô cái nhà riêng của mình. Cái giờ mình sợ người ta lấy của mình. Chứ không phải nhìn sâu là mình, tiên sinh nhìn rất sâu là mình đã cướp của thiên hạ, mình để mình tích trữ làm của riêng. Thật ra chúng ta thấy ngày xưa trong cái lịch sử của tiên sinh rất là hay. Tiên sinh chưa bao giờ có chuẩn bị tiền để đi, vậy mà đi chu du khắp thế giới. Người tu thôi, ở người cư sĩ chứ không phải là một vị xuất gia nha. Nhưng mà tiên sinh tin với cái phước của mình, tin âm dương một cách rất rõ ràng. Nước nó sẽ chảy về chỗ trũng, gió nó thổi vô chỗ trống. Cho nên lúc mà tâm không chấp trước là chỗ đó là chỗ trống. Tâm không chấp trước chỗ đó là chỗ trũng. nên là tiên sinh cũng chưa hề mua vé máy bay, tự mua vé máy bay đi nữa. Con người gây gớm như vậy mà đi khắp thế giới á. Đó, tự nhiên cái chỗ này rước thì mua vé máy bay cho đi, đi xong rồi giảng xong rồi chỗ kia rước mua vé máy bay đi tiếp, chứ không có thèm mua vé máy bay luôn, không hề nghĩ tới cái chuyện phải mua vé đi đâu. Và khắp thế giới là tiên sinh đã đi hết. Đó là cái điều mà để chúng ta thấy một người khi đã có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ trí tuệ, cái tinh thần vững chãi là cái sự sợ hãi họ sẽ hết. Nhưng mà người nào ở trong cái môi trường rất là yên ổn mà vẫn còn sự sợ hãi, có nghĩa là người đó còn nhiều bệnh tật. Đó là điều mà tiên sinh định nghĩa, tức là người nhiều bệnh tật là người còn nhiều sợ hãi. Đụng đâu cũng sợ hết, cái gì cũng sợ hết là người đó bệnh nhiều. Có người không bệnh thì ở đâu giữa trời họ cũng không có cái gì để lo. Ví dụ như tối nay lạnh, đúng không? Mà chúng ta ở một cái nơi không có chăn để đắp, không có gối để nằm, không có niệm để trải, người ta có sợ không? Với người bệnh thì sợ bị trúng gió, trúng sương, trúng cái gì đó để họ bệnh. Nhưng người khỏe rồi, mệt ngã, cái bịch ngủ khỏi suy nghĩ, sáng bữa sau thức dậy đi làm tiếp. Tức là người đã có sức khỏe tốt thì họ không có sợ bị nhiễm, bị sương, bị gió. Thì đó là người có sức khỏe tốt, có một cái phước báo đầy đủ. Mình phải tự tin ở nơi mình, tức là cái người tu phải đủ cái tự tin để mình không còn sợ hãi trong trần gian này nữa. Còn cái người tu mà cứ đụng đâu sợ đó, đụng đâu ngại đó, sợ khó, sợ khổ, sợ cực, sợ mất thời gian, sợ mất tiền, mất của, sợ mất quyền, mất danh dự, mất cái gì đó. Tất cả những cái sợ hãi đó gần như là tràn ngập nơi tâm. Và người còn sợ hãi tức là còn nhiều bệnh tật. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cái sợ của chúng ta gần như là không lúc nào chúng ta không sợ. Nhưng cái gốc là gì? Gốc. Cái từ đạo Phật gọi là vị kỷ, tức là vì mình nhiều quá. Mà người càng vị kỷ chừng nào thì càng nhiều sợ hãi chừng đó, và nhiều bệnh tật chừng đó. Cho nên đó là cái người có trí là tự động họ sẽ mất đi cái sự sợ hãi này. Họ không còn có cái sự sợ hãi một cách vẩn vơ nữa. Nửa đêm họ có thể nghỉ bất kỳ nơi nào, nếu mà họ cảm giác mệt. Nhưng bây giờ mình là cái người có vinh dự, mình là cái người có quyền thế, mình là cái người có địa vị. Bây giờ tối rồi mà không có cái chỗ nghỉ nó xứng cái tầm của mình á, mình nghe cái gì sợ, bất an. Đúng không? Chúng ta lỡ đường, lỡ bước ở ngoài đường mà giờ giữa đêm thâu mà chúng ta không có chỗ ăn, chỗ nghỉ, sợ không? Sợ. Làm như mình mang theo một tấn kim cương vậy đó, đi phải ngó trước ngó sau. Nếu mà càng vắng thì càng bắt đầu sợ hãi hơn. Mà thật sự là thường túi mình cũng chẳng có tiền bạc gì, chẳng có cái gì quý giá để cho người ta cướp giật mình. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi nó nổi lên, nó cướp đi cái sự bình an mình trước cái đã, trước khi người ta lại người ta cướp của mình. Nó thật ra cái nỗi sợ hãi là cả ngày lẫn đêm, gần như không ai mà tránh được cái sự sợ hãi đó. Ví dụ như ngày xưa mà trong cái chuyện Tam Quốc mà Hạng Võ là cái người mà xông pha giữa trận chiến giết có thể hàng ngàn người, thì chúng ta tưởng là cái người đó không sợ, đúng không? Anh hùng, được thiên hạ khen đó là một anh hùng. Nhưng mà có sợ không? Nếu mà ổng không có sợ chết á thì ổng đâu có dùng đao ổng chém người ta chết, xuôi tay đi. Nhưng mà khi dùng đao giữa trận chiến để đánh giết người ta, có nghĩa là bản thân ổng đã sợ chết, cho nên ổng phải đánh tứ bụi để ổng giữ được cái mạng sống của mình. Đó là nỗi sợ thứ nhất. Cái nỗi sợ thứ hai á là sau khi thất trận rồi mà ổng bị rượt đuổi á cho tới cùng đường. Thật sự thì ổng cũng không thể nào mà ai giết được. Nhưng mà khi nghe Ngu Cơ mất rồi, đời ông, cái người tri kỷ đó không còn, thì ông sợ cái nỗi cô đơn trong lòng, ông không thể sống yên được nữa. Thành ra chấp nhận chịu chết. Vì chấp nhận chịu chết không có nghĩa là anh hùng tự sát để cho giặc đừng có hành hạ mình, không phải như vậy. Nhưng mà đây là cái người sợ hãi cái sự cô đơn xảy ra nơi lòng mình, Bây giờ nếu mà tiếp tục sống một ngày nữa mà thiếu cái người tri kỷ là họ sợ lắm, họ không sống nổi. Hẹn giỏ sợ không sống nổi cho nên viên sinh. Đó, chúng ta thấy nếu mà nhìn một góc độ bình thường thì cái người mà yếu đuối sẽ thấy đây là một người có sức mạnh, người hèn nhát sẽ thấy đây là người anh hùng. Nhưng mà nhìn cái người trí, họ sẽ nhìn vô họ thấy khác, họ thấy rất là khác. Đó là một người đầy sợ hãi. Từ nhỏ sẽ giữ mà mình sợ hãi cho nên mới gắn học võ để đừng ai quýnh thắng mình. Nó sợ người ta ăn hiếp mình cho nên học võ. À, thành ra mình trở thành một cái võ sĩ giỏi để mình có thể đánh thắng người này, đánh thắng người kia. Cho nên á, nhìn ở cái góc nào chúng ta cũng thấy lộ cái sự sợ hãi của chúng ta ra. Thật ra nếu mà chúng ta có trí rồi thì chúng ta sống rất là bình thường, không hề có một sự dao động sợ hãi bất an nào, không có vì bất kỳ một cái chuyện gì để sanh sợ hãi nơi tâm của mình. Nhưng mà trong y học nếu mà cái thận chúng ta yếu nó cũng sanh sợ hãi. Thấy chưa? Cho nên có những cái người tu có những cái nỗi sợ nó rất là thất thường. Người đời cũng vậy, người tu cũng vậy, nhưng nhất là trong cái thời này nè. Cái thời này kiếm một người cái thận tốt không có nữa. Cho nên cái thần nó không có đủ cái sức an tĩnh. Cái thận yếu là cái thần nó dao động. Và cái thận yếu nó lộ cái sự sợ hãi đầy ở trên cái khuôn mặt của mình. Tiên sinh nói là nếu như các bạn mà nằm xuống trong vòng 30 giây cho tới 1 phút mà các bạn không ngủ sâu, chúng tôi dùng từ là không ngủ sâu chứ không phải không ngủ được nha, không ngủ sâu thì chứng tỏ rằng trong lòng các bạn đầy sợ hãi. Người này có tu không? Đủ để có thể thấy nhìn cả cái thế giới này đầy sợ hãi. Tại vì ngã xuống 1 phút không ai đủ sức để ngủ sâu hết. Rõ ràng là ai cũng bệnh tật và sợ hãi rất là bất an rất là nhiều. Thì như vậy là cái chuyện sinh tử chắc chắn là mù mịt, trí phán đoán không có chuẩn mực, cái trực giác không cao. Có nghĩa là ở đây Đức Phật nói là người đó không phải là người có trí. Nói thật ra bây giờ ở đây có ai nằm xuống trong phút ngủ sâu không ta? Có không? Không có đúng không? Bây giờ mà nếu ai nói mình là người đầy sợ hãi, mình chấp nhận hay là mình khó chịu? Nghe khó chịu lắm. Tôi về mà tôi sợ ai bây giờ cũng ngon rồi. Tối nay tôi ra tôi ngồi một gốc cây một mình rồi coi. Và nếu như tối nay chúng ta dám ra ngồi gốc cây một mình, chúng ta có sợ không? Có không? Sợ người ta chê mình chết nhát cho nên mình gán ngồi ngoài gốc cây. Cũng là sợ thôi, sợ người ta chê mình cho nên gán làm thể hiện mình gan. Nó cũng là một cái sợ. Thật ra bây giờ có làm gì nữa mà tránh khỏi sợ mới là hay. Cho nên ít ai mà tránh được cái điều này lắm, ai cũng sợ. Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là hộ trì pháp, nhưng tuy ít học mà do thân thực thấy pháp không buông lung mới là người hộ trì pháp. Ở đây là một cái bài mà trở lại một cái sự thật của cái việc tu hành. Thật ra có khi giảng thuyết từ ngày này qua tới ngày kia, nói chuyện Phật pháp uyên thiên, nhưng người đó với cái nhìn của Đức Phật á, vẫn không phải là cái người hộ trì pháp. Không phải. Mà ở đây Đức Phật coi trọng một cái người gì? Ít học mà do thân thực thấy pháp. Chúng ta thấy được Phật pháp như thật, chứ còn hiểu là không phải. Hồi sáng của chúng mình nói sao rồi. Thì vậy là cái người thấy thật pháp mới là cái người hộ trì pháp. Thấy thật thì không cần nói cái từ buông lung nữa, tại vì họ thấy thật là gần như lúc nào họ cũng sống đúng như pháp rồi, không có bao giờ buông lung được. Nhưng một người buông lung được là người đó không bao giờ thấy thật pháp. Tại vì sao? Từ sâu ở trong cái ngã chấp riêng tư của mình á, cái bản ngã mà nó còn lớn, nó còn sâu dày, tức là cái vị kỷ nó còn lớn quá, thì lúc nào chúng ta cũng muốn được một cái sự lợi lộc riêng cho tự thân hết á. Ngộ lắm. Ví dụ như ngồi thiền, thấy chưa? Ngồi thiền bây giờ là đúng giờ ngồi đúng 1 tiếng đồng hồ đi, nhưng mà cái thân này nó không có chịu như vậy. Cái thân chúng ta nó tự do quen rồi, bây giờ ngồi yên chúng ta không chịu thì nó sẽ bắt đầu nó xanh xứa đủ chuyện hết rồi. Bây giờ ví dụ như mình ngồi nửa tiếng mình đau, mình là người quyết tu, mình có thể gắng gắng được 15 phút. Nhưng mà rồi á, chúng ta, đó là lúc ý chí chúng ta mạnh, cái tâm thiết tha tu hành chúng ta lớn. Nhưng mà lần lần cái tâm nó yếu xuống đi, nó yếu xuống đi, cái mình ngồi mới 25 phút cái mình đau lần lần tới nửa tiếng là thấy trời thấu đất rồi, ngộ lắm. Tới nửa tiếng là thấu trời thấu đất, không cách nào chúng ta có thể gán được một phút nữa. Nếu gán được một phút nữa có thể đứt cái gì đó gân máu, rồi có thể nghẹt tim cái gì á. Nó lý luận cho đến độ là chúng ta phải bỏ chân ra. Có bao giờ ai bị này chứ? Gán nữa không có được, không có cách nào gán nữa. Mà chúng ta chưa bao giờ dám chết trên bồ đoàn. Nếu như bây giờ mình ngồi nửa tiếng mình đau, bây giờ ngồi 1 tiếng cho mày chết đi, thử coi mày có chết với cái thời ngồi 1 tiếng này không, thì mình sẽ vượt qua được cái đau đớn này. Nhưng mà ít có ai dám sử dụng cái công phu đó lắm. Thì cái thân này nó muốn yên, nó muốn sung sướng, nó muốn nhẹ nhàng, nó muốn nhàn hạ, nó muốn gì gì á, chứ nó không có muốn ngộ đạo. Do đó nó sẽ có những cái lý luận, và khi cái lý luận đưa ra hợp lý để cho cái thân này nghỉ ngơi rồi, là lý luận này là đúng với mình lúc đó. Tôi đau tim cho nên tôi gán ngồi nó không có được, cái tim tôi nó đập nhanh là không tốt, bác sĩ giận vậy ha. Hoặc là bây giờ cái ngón chân tôi nó bị trật, bác sĩ giận không có cho ngồi lâu, nó sẽ bị đau hoài khó trị, cho nên phải xin nghỉ một thời gian để sửa cái trật của ngón chân. Miễn làm cái lý luận nào mà chứng minh được là mình nghỉ ngồi thiền được, mình mừng lắm. Và hôm trước tôi có gặp người giống vậy, người tu ở đây nè. Ngồi thì tôi biết là cái người đó lớn tuổi, ngồi không có nổi, người cũng biết chứ không phải mình không biết. Nhà cái bữa đó là cái vẻ mà, cái vẻ mặt mà hớn hở mừng giống như ai cho cổ quý là đi chụp hình trên cái chân có vấn đề. Đưa tôi một cái tờ giấy đó, tôi thấy mừng quá trời luôn. Để chứng minh cái chân tôi đau tôi không ngồi thiền được. Nó vậy á, nó lạ lắm. Mà tôi nhìn thấy cái nét mặt tôi đọc được hết trong cái tâm người đó, tôi thấy tôi mất cười quá. Tôi nói thôi khỏi ngồi thiền đi, đừng có nói nhiều mất công. Khỏi ngồi thiền đi. Có những cái trường hợp như vậy. Nó là ra là chúng ta phải thấy rõ ràng là khi mà chúng ta thấy mà đúng như pháp á, một điều rất lạ là khi chúng ta thấy càng đúng pháp chừng nào nha, thì cái đời sống tâm linh của chúng ta nó vững chãi liền. Thấy đúng là tự động đời sống vững chãi liền. Và càng thấy đúng chừng nào á thì càng phấn chấn tu tập chừng đó. Còn cái người mà thấy chưa đúng pháp thật sự thì đây nếu mà nói về mặt thì cũng phải nói ngược lại về trái, là họ cũng không thấy gì trong lúc ngồi thiền. Đúng không? Ngồi tiếng họ có thấy gì không? Từ trước giờ có thấy gì không? Chán lắm, ngày nào cũng bắt phải ngồi 1 tiếng đồng hồ vậy không thấy gì hết mà thấy đau rồi. Thấy đau còn chứ không thấy gì hơn hết đó. Thật ra lần lần nó cũng sanh chán. Nhưng mà họ thấy đúng pháp rồi, tự động một cái thời ngồi thiền họ an lạc lạ thường lắm, cho nên họ không bao giờ bỏ được cái thời đó. Thời đó là một cái thời giống như mình được hưởng cái món ăn ngon tuyệt đỉnh ở trong đời này á, thật ra họ không bỏ được. Nhưng mà cái thời ngồi thiền nó vẫn rậm rầy với mình ha. Nó vẫn khó khăn, nó vẫn đau đớn, nó vẫn cực nhọc. Là bắt đầu biết rằng do mình không có thấy đúng như thật pháp. Dù có nói như thế nào đó mà cái đời sống, nhất là đời sống ở trong chùa. Có những người ở trong chùa họ có thể một đời họ không bước chân ra khỏi cổng. Họ cảm giác rất là an lạc. Nhưng có người á hả, là sống chùa chuyện tháng hay tháng gia đình có chuyện à. Chuyện thiệt hay không thì mình không biết, mà cứ xin về. Này thầy, này con cái nhà con có chuyện gấp lắm, thầy phải cho con về cái mới được, chứ còn con không về sắp xếp là kể như mọi chuyện đổ vỡ hết. Về cái ngày mai là có chuyện khác. Ngày kia có chuyện khác, có người ở đây tháng xin về tên 4 lần. Có bữa tôi hỏi là bây giờ nếu ông không về tới nhà ông sống nổi hay không? Nếu mà ông không về mà ông chết thì nên về, còn không về mà còn sống nổi thì tôi không cho về nữa. Cứ nay cái xin thầy có chuyện này đi, mai xin có chuyện kia đi. Hồi đầu dễ thương lắm, mà sống một chùa thời gian tôi cũng không biết tu kiểu gì. Học pháp thì học gần như mỗi ngày, không biết có vô hay không. Nhưng mà cái chuyện về gia đình nó quan trọng hơn chuyện tu nữa. Ngồi tính không biết tính làm sao á, mà nay có chuyện này, mai có chuyện kia, xin mốt có chuyện kia xin, mà xin gần như trong tháng 3 lần, 7 lần luôn. Cái kỳ vậy đó. Nhưng chứng tỏ rằng người đó không có thấy giá trị của Phật đạo. Cái một cái ngày ở yên trong chùa là một phước rất là lớn, nếu mà ngồi nghiêm túc mà nói. Bây giờ chúng ta nhìn về thế gian đi, những cái nơi mà dùng sâu, những cái người dân mà đang khó nhọc ở ngoài đồng đó, họ cày sâu cuốc bẫm từng giờ, một ngày làm 8 tiếng, ngày làm dưới 8 tiếng không đủ tiền để lo thân, không đủ cơm để ăn, không có đủ tiền để trả nợ. Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là một ngày ngồi yên mình nó phước lớn lắm mà mới ngồi. Nhưng mà phước như núi cũng phải tàn với cái tâm không tu của mình. Chúng ta được cái phước để chúng ta ăn mà tu một ngày, phải nói như vậy. Ăn ở trong chùa, ăn cơm chùa và tu một ngày là cái phước chúng ta không có nhỏ. Nhưng mà không phải vì như vậy mà chúng ta ỷ lại. Được ở không một ngày là chúng ta tiêu hao phước báo của mình một ngày, nếu không đánh đổi bằng công phu. Rồi cái công phu làm sao phải lớn hơn cái một ngày ngồi không ăn của mình. Đó là người thấy pháp đó. Chúng ta phải nhìn thực tế đi. Nhưng mà do cái sự giải đãi của mình, cái nghiệp che tâm của mình nó cảm giác là mình làm ở đây, mình ăn ở đây, mình sống ở đây, cái mình cái gì á, thiếu thốn cái gì á, thấy luôn luôn nó bị thiếu thốn cái gì, tôi cũng không biết thiếu cái gì. Đôi khi ngồi lại hỏi không biết cái người nó muốn cái gì nữa. Mình cũng theo dõi một người tu, mình thấy theo dõi từng bước đi của họ, họ cứ bị vọng động, họ dao động kiểu này kiểu kia, họ tính toán kiểu nọ để họ được rời chúng một ngày. Rồi ở đây mà thoát ra tới ngoài lộ, họ mừng thứ điều muốn lên mây luôn, làm như ở đây là một cái gì ghê gớm lắm vậy đó. Có nhiều cái người tu mất cười đó, tôi thấy cho họ đi về nhưng mà họ ra hỏi cổng, họ mừng thứ điều, họ muốn bay chứ họ không cần đợi xe đi nữa, không hiểu làm sao luôn. Mà nhiều lắm. Mấy bên đi có không? Chứ mình đang gặp mấy người có không, bên đi có không? Ở chừng 3 tháng mà xin được về nhà, cái đó nó mừng. À, cái lúc đó mà Phật hiện ra ở trong chùa cũng không thèm quay lại luôn, đi luôn rồi. Đi tốn hết. Đó rõ ràng là do chúng ta không thấy như pháp, không thấy đúng pháp. Khi mà chúng ta thấy đúng pháp rồi là mỗi thời gian hiện hữu ở đây là một thời gian an lạc cho chính mình. Cho nên mình không mong cầu một chút nữa thành cái gì, được cái gì không cần biết. Gần như không cần. Không bao giờ quan tâm, không bao giờ có một chuyện nghĩ ngợi là mình phải làm cái gì đó để dễ khuây. Làm như tu là một cái gì ghê gớm cực khổ lắm mà dễ khuây. Hãy chờ đợi có một cái dịp lễ gì đó, cái mình tổ chức tiệc vui, mình làm cái gì đó để mình giải khuây. Ủa tu ghê gớm cực lắm hả, sao không biết nữa. Tôi nghe tới cái tin đó tôi nói ủa sao kỳ vậy ta. Vậy là lâu nay là bị gàng buộc, bị bắt buộc, bị bắt ép tu hành, bị khung sáo, bị cái gì ghê gớm lắm. Bây giờ tìm cách để giải tỏa cái cực khổ, cái lao nhọc, cái ràng buộc á. Rõ ràng là thấy nó nghịch với cái pháp Phật. Rõ ràng là cái chuyện tu lâu nay là một cái gì dồn ép bất an. Cho nên mình tìm cách để mình giải khuây, mình giải tỏa cái áp bức, áp lực do công phu á. Chứ không bao giờ người tu thấy đúng là ngày đó mình hành trì đúng pháp, mình sống đúng pháp, mình được an lạc, không có. Thành ra cái những cái lý luận ấy, chúng ta có nhiều khi cái lý luận được gọi là tự tại của mình đó, phải xét lại hết, phải cân nhắc hết để coi cái sự tự tại đó như thế nào trong hành động sống của mình. Cho nên cái người mà thấy đúng như pháp rồi là gần như là không cần ai nhắc thức. Cái việc tu hành mà đợi người ta nhắc là quá tệ rồi. Thấy chưa? Phải sống đúng nội dung, nội quy. Hồi nãy tôi nói là một cái chuyện tệ lắm rồi mới bắt mọi người sống đúng nội quy. Giống như cái thời Đức Phật, cái thời đầu á. Thời đầu khi Đức Phật thành đạo 13 năm đầu, Đức Phật không bao giờ nói giới. Không hề có. Tại vì cái người mà gặp Đức Phật trước sau ngộ đạo, họ sống đúng như pháp, họ đâu có phạm gì. Lần lần đông quá. Đông quá mỗi người mỗi hạnh. À, đó lúc nó tới năm thứ 13 trở lên, Đức Phật mới cho nói cái giới này, cho nói giới kia, mỗi ông sai một cái, Đức Phật nói cái giới ra. Thật sự thì đó là những cái vị mà Đại Bồ Tát nó hiện thân thấy cái đời của mình đây quá tệ luôn rồi. Cho nên rồi mỗi ông sai một kiểu để để Đức Phật chế giới. À, riết là sai tới 251 giới, cho vị tăng 348 giới cho vị ni để nó thành giới. Bây giờ tăng ni phải thọ, phải lãnh để tu tập. Nếu bây giờ cái tự nhiên cái người mà thọ giới 250 giới có cảm giác yên không? Ví dụ như những vị tỳ kheo thọ 250 giới cảm giác mình yên tâm không? Ni thọ 348 giới cảm giác mình yên chưa? Yên không? Không yên, nó có một cái gì á, nó trở thành một áp lực. Phải gán sống cho nó đúng pháp. Cái chuyện mà thấy pháp rồi sống như pháp nó nhàn hạ lắm. Gần như là người ta không có cái gì gắn gượng trong này. Nhưng mà có cái gì gắn gượng trong đó, có nghĩa là chúng ta chưa thấy đúng như pháp. Nói về giới thì chúng ta nói nhiều trong cái lục độ ba la mật rồi, nhiều nơi chúng ta nói về giới rồi. Ra trong tất cả những cái việc mà trong đời sống này cần cái sự thấy đúng, cần cái thấy đúng thôi chứ không cần gì hết. Thấy đúng là tự động sẽ thông đúng. Còn chúng ta đã thấy lệch lạc một chút thôi là phấn đấu cả đời, càng phấn đấu càng lệch. Đây là điều mà những người tu chúng ta phải biết. Vì vậy mà những cái thời học kinh, những cái bài giảng chuyên môn, những quyển kinh chuyên môn chúng ta cần phải học, cần phải đọc cho kỹ lưỡng, để chúng ta có một cái thấy nhìn thật sự chuẩn ở trong Phật Pháp. Và nếu mà nói về chuyên môn, ví dụ như chúng ta đang ngồi học ở đây, ở đây không phải là chúng ta học để chúng ta thêm kiến thức, mà chúng ta học ở đây để chúng ta thấy cái nhìn cho đúng như Pháp, chứ không phải học thêm kiến thức nữa. Ở đây cố gắng phân tích, vạch bài để cho chúng ta thấy cái gì nó không phù hợp với chánh pháp, cái gì nó phù hợp với chánh pháp, cái gì nó không phù hợp chánh pháp, chúng ta phải thấy rõ ràng nó không phải là chánh pháp dùm thôi, chứ không cần phải loại trừ. Thấy rõ ràng nó không phải là chánh pháp đủ rồi. Và như vậy tất cả những cái không phải chánh pháp đã được cái chúng ta soi thấu nó, để chúng ta không tiếp tục sai lầm trong việc đó nữa, thì tự động chúng ta sẽ sống đúng như pháp. Mà cái người sống đúng như pháp là một người rất hiếm. Hiểu thì chúng ta cũng hiểu đúng, nhưng mà thấy đúng và hiểu đúng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như từ xưa giờ mà nói cái vô thường đi. Cái lý vô thường là gần như ở đây Phật tử, A Tăng Ni ai cũng biết và ai cũng có khả năng giảng thuyết, chứ không phải là hiểu biết một cách bình thường nữa. Nhưng mà thấy đúng về vô thường và hiểu về vô thường là hai cái khác nhau hoàn toàn. Bây giờ hiểu về vô thường thì cái gì nó cũng có thể nó qua, cái gì nó cũng không có tạm dừng, cái gì nó cũng không tồn tại, cái gì nó cũng không có chắc thật. Mà chúng ta không có bám níu được, chúng ta không có bấm chấp được, đúng không? Hiểu vô thường chúng ta có thể hiểu hết rồi vậy. Thì chúng ta có thể hiểu thân này vô thường, có thể hiểu tâm này là vô thường, có thể hiểu hoàn cảnh là vô thường. Chúng ta có thể hiểu hết, chúng ta có thể phân tích hết vô thường rất là hay. Nhưng mà khi hiểu cái thân này vô thường, đến lúc chúng ta ngã ra chúng ta bệnh, thì mình thấy sao? Có sợ không? Có lo không? Có khổ không? Có bất an không? Bất an sẽ xảy ra. Mà bất an xảy ra đó là do mình hiểu. Chứ còn nếu mà bệnh xảy ra là mình đang chứng thật vô thường thì khác à. Tại vì mình đã thấy thật, bây giờ cái sự thật đó xảy ra. Những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta, chúng ta hiểu về nghiệp, chúng ta hiểu về nhân quả, thì những cái trắc trở xảy ra trong đời sống này là những cái chứng thực về nhân quả nghiệp báo. Đó là người thấy. Còn người hiểu về nhân quả nghiệp báo là làm thiện sẽ có quả báo thiện, làm ác sẽ có quả báo ác theo định nghĩa đó. Nhưng mà mỗi khi mà trắc trở cuộc đời, chúng ta bị bế tắc hoàn toàn trong cái đời sống này, chúng ta không có lối đi, không có lối về, chúng ta lùng tung lúng túng ở một cái đoạn đời đó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà đi ra thì bị đòi nợ hết chứ, không có thể gặp mặt ai nói chuyện thì đều mất uy tín hết, không có nương nhờ, không có cậy nhờ ai được hết. Cái tự động mình thấy cuộc đời mình sao nó bế tắc, nó khổ đau quá, lúc đó quên nhân quả. Nhưng mà khi người ta xúc chạm tới những chuyện bất trắc đó, người ta thấy là người ta thấy như thật cái nhân quả đang hiện hữu với họ. Thật ra trong hoàn cảnh thuận với người thấy rõ nhân quả, họ sẽ sống rất là bình thường. Thì hoàn cảnh nghịch họ cũng bình thường như hoàn cảnh thuận. Thì cái vô thường xảy ra nó cũng vậy. Tất cả mọi cái nếu mà chúng ta thấy được như thật, thì mọi sự thật xảy ra trong cái lời dạy của Đức Phật là chúng ta chứng thật được mọi điều. Mình nói mình hiểu vô thường, thấy chưa? Tâm người đó vô thường nhưng mà đang chơi chung với mình thời gian rất là thân. Chơi thân đến cái độ mà mình giật mình ra thì người đó gạt mình hết tuổi. Lúc đó thì sao? Giận vô cùng luôn. Thế tôi mình mấy chục năm mà tôi chăm lo cho nó tận xương tủy, cái gì muốn cái gì tôi cũng lo, muốn cái gì tôi cũng chiều, muốn cái gì tôi cũng chăm sóc, gần như là tôi không có bỏ qua bất kỳ cái gì, mà bây giờ lại không thật với tôi, hận. Vậy hiểu vô thường không? Hiểu nhân quả không? Đâu phải đâu. Nhân quả là chúng ta với người đó một đoạn đó, giờ nó hết nè. Vô thường là cái tâm người ta luôn thay đổi, cho nên kêu người ta giữ hoài những chỗ đó, người ta giữ đâu được, tâm vô thường mà. Ta vô thường cho nên hôm nay thương mình, mai người ta không thương là vô thường, đúng không? Khi chúng ta chứng thật vô thường, chúng ta thấy rõ rằng vô thường đang xảy ra do chúng ta thấy. Nó thành ra cái thấy và cái hiểu hai cái nó khác nhau dữ lắm. Cho nên người thấy đúng như pháp là mọi chuyện thuận nghịch xảy ra họ rất là bình thường, nhìn đúng như pháp trên mọi vấn đề, họ không bao giờ bị dao động bất an. Còn người thấy không đúng như pháp rồi á, là bất kỳ chuyện gì xảy ra là người ta cũng dao động hết. Đang nói chuyện rất là hùng hồn, thấy chưa? Thì hay tin mình bị mất mát cái gì đó, cái bắt đầu nó xìu xuống. Tôi cũng gặp một số người tu nói chuyện về lý luận để quyển là giả rồi ghê gớm trước mặt mình, nhưng mà hay tin nó mất cái gì đó khóc quá trời luôn. Khóc mà khóc rồi không có giấy để lau nước mắt. Như vậy rõ ràng là chúng ta đâu có thấy như thật pháp. Thấy như thật pháp là cái chuyện cái thân này có ngã ra cái chết ngay tại chỗ đây, là rõ ràng là lúc này là chính thức xảy ra vô thường với thân nè. Mình chứng thật vô thường, mình thấy rõ, mình thấu rõ vô thường. Mất cái thân này còn không một chút dao động nữa, huống chi là mất tiền, mất của chung quanh thân. Như vậy là chúng ta mới thể hiện được cái thấy đó. Mà lạ ở một cái điều là nếu thấy đúng là nó trở thành cái sức sống, nếu hiểu đúng là gán sống, nhưng mà không được. Cho nên có rất là nhiều người nói: ủa sao thầy, tôi cũng thấy giống như thầy nói mà sao tôi sống hoài không được. Tôi nói đó là do mình hiểu. Hiểu là không thành sức sống, không thành cái lực sống được. Nhưng mà thấy là liền trở thành lực sống. Đây là hai cái vấn đề này khác nhau. Thật ra ở đây Đức Phật nói không cần phải học nhiều, mà cần cái người thấy đúng như thật pháp. Và khi thấy đúng như thật pháp rồi, họ sống không bao giờ lìa chánh pháp nữa. Cho nên là tự động họ tinh tấn, họ không bao giờ buông lung. Thật ra người nào mà cảm giác mình có thể buông bỏ công phu được thì nó có hai vấn đề. Tức là họ sống đến giai đoạn không cần công phu là họ sống luôn luôn, họ ngủ, họ thức gì cũng đúng đúng như pháp. Thì những người này chúng ta nên cúi đầu lễ lại họ đi, tức là người vô công dụng hạnh đạo rồi. Người này là cao thủ rồi ha. Nhưng có những người cũng giả bộ làm cao thủ. Tới giờ người ta ngồi thiền, mình kiếm đường, mình ngủ. Tới giờ người ta ra học kinh, cái mình có thể mở phim gì đó mình lên mình coi, để mình thể hiện là mình tự tại, thấy chưa? Như là gọi là một cái hình thức che mắt người ta, nhưng mà thật sự sâu trong lòng cái sự buông lung tâm trí có thể xảy ra. Thì thực sự với một người mà tu tập tốt, thấy đúng như pháp, họ không có phút nào mà được gọi là rảnh rang để có thể làm một việc thứ hai, không có rồi. Họ không có dư thời gian đó, không đủ thời gian để cho công phu. Mà cái điều này bây giờ chùa chiền tăng ni hiếm thấy quá, hiếm lắm, hiếm có gặp được người nào mà cứ tối ngày sống ở trong công phu không có rời, kiếm người đó không ra. Tôi cũng hy vọng gặp người đó để tôi cất cái thất, để tôi lại tôi thỉnh vô thất tôi tu kiếm một chút phước, mà kiếm chưa có. Nói thiệt á, không có. Nếu có là sẵn sàng có, tức là tôi luôn chờ đợi cái người này. Tăng hay ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ gì cũng được, nếu mà thật sự người đó là quyết lòng đã sống chết với cái việc này, không còn chuyện thứ hai để có thể làm trong cuộc đời này nữa, thể hiện cái tâm quyết giải quyết sinh tử ngay trong đời này, mặc dù người đó chưa ngộ, nhưng mà họ không còn dư thời gian để cho một việc thứ hai trong đời sống của họ, thì người đó chắc chắn là sẽ có một cái nơi yên ổn, và tôi thề là tôi sẽ hầu người đó tới suốt đời. Nhưng mà kia không có, khổ vậy. Nói thì nhiều lắm, nhưng mà tới hồi mà gần gũi hoặc là thân cận thì rõ ràng là chúng ta thấy khác đi với cái lời nói ban đầu. mất hết rồi. Như nãy là ngày thứ nhất Phật tại tiền, và ngày thứ hai là Phật ra hiên đúng luôn, chứ không phải là nhất niên, nhị niên nữa. Không có lâu, không có lâu. Thật ra là cái chỗ này để thấy rõ, tức là cái sự buông lung tâm trí xảy ra để thấy rõ rằng chúng ta thấy chưa đúng như thật pháp, chưa thấy đúng. Hồi xưa hồi còn trẻ lắm, tôi có một cái lần tôi nói tôi chưa bao giờ tôi gặp một người tu liên tục 15 phút. Sau đó tôi bị một vị thầy góp ý tôi. Tôi tu cả đời thôi mà ông nói tôi tu chưa được 15 phút là sao? Tôi ngồi thiền một lần là 8 tiếng mà ông nói tôi chưa tu liên tục 15 phút là sao? Tôi nói thầy bình tĩnh, thầy nghe cho kỹ giùm con cái đi, thầy bình tĩnh nói cho thầy nghe. Chắc chắn là thầy ngồi 8 tiếng ngồi thầy có tu không? Nói thiệt đi, nghiêm túc nói chuyện với nhau nè, tu liên tục là tu như thế nào, nói nghe đi. Thầy nói cho tôi nghe là niệm niệm ở trong pháp đi, không hăng lìa pháp thế gian này có được mấy phút? Niệm niệm hằng lìa pháp thế gian có được mấy phút? Nói đi. Ngồi đó gán hít gán thở để cho nó được yên, hoặc là gán đè nén để được định, có phải là liên tục 15 phút không? Chưa chắc. Liên tục gián đoạn trong suốt những cái tiếng đó, chập chờn hồi gì và hồi khác, dù có quán pháp, quán thọ, quán thân, quán cái gì đi nữa thì cũng không thể được liên tục. Tại vì người mà đã liên tục từ 5 phút thôi là cái đó nó đủ, nó có thể phá vỡ sanh tử, chứ không phải chuyện đơn giản. Nói công phu chúng ta thấy ngồi 1 tiếng đồng hồ nhưng mà chưa có người nào liên tục được ở trong pháp hết á. Nếu mà liên tục ở trong pháp 1 tiếng đồng hồ là rồi mọi chuyện xong hết rồi. Nhưng mà không có. Bắt chân lên ngồi chưa đầy 3 phút là gặp tri kỷ, nói chuyện vui lắm, gật đầu lia lịa hợp ý đó, gật không dừng. Có nhiều khi hả ngồi thiền mà tôi thấy gật cái nó đụng với sàn cái giật mình, cái hồi cũng gật nó lại, tức là một cái chuyện khoái chí tận cùng để nó gục đầu xuống tới đất luôn hấp dẫn. Nói chuyện sao mà hấp dẫn mà gật đầu tôi đụng đất dữ vậy, không biết nói chuyện với ai thì tôi không biết. Tôi lại gần tôi cũng nghe coi nói chuyện với ai, mà không nghe tiếng nào tôi nghe khò khè thôi à cái gì nó có liên tục ngủ thì có, mà liên tục công phu thì hiếm lắm. Nó thật ra là nó liên tục 15 phút ở trong công phu, sống ở trong công phu một cách tuyệt đối. Cả đời của mình gom tâm lại một cục được á ha, là ông thầy có cơ hội liền. Theo dõi cả một cái đời của một người tu cứ lơ lơ lửng lửng ở đâu, tâm miên man ở trên trời dưới đất, ở cái xứ này xứ kia, chứ chưa bao giờ chúng ta gom tụ lại. Cho nên có những người tới cũng nói là tại sao mà thầy, tôi nghe thầy giảng thiền đốn ngộ, thầy cũng có đủ sức rồi, nói này nói kia thầy có đủ sức, mà tại sao thầy không cho tôi một câu để ra khỏi sanh tử? Tôi ngồi tôi cười tôi nói làm sao tôi cho nổi. Phải chi mà thầy ngồi nguyên ở đây á, thì tôi có thể biết chỗ để tôi đập thầy. Nhưng mà thầy ở đâu, ở trên trời, thầy miếng ở dưới đất, thầy miếng ngoài biển khơi, thầy miếng ở thành thị, thầy miếng trong rừng, thầy miếng tôi đập chỗ nào cho trúng? Thì sao trúng được? Ít ra mình phải gom tâm mình lại để thể hiện một cái chỗ thấy biết mình tận cùng chỉ là cái chỗ đó, và chỉ còn một cái chỗ duy nhất để có thể phá vỡ với nhau thì tự động sẽ có cách. Nhưng mà cái đó tìm không ra nữa. Lâu lắm rồi tôi phải nói thật là tôi đã tìm 1/4 thế kỷ nay rồi. Muốn tìm một người có đủ cái tâm quyết với cái chuyện này, họ thể hiện cái đó trong một cái tiếng đồng hồ ngồi đối diện với mình thôi. Tiếng đồng hồ đó là quá dài, quá dài cho cái chuyện phá vỡ với nhau. Nhưng mà không có, tìm không ra. Cho nên cái ngày Lâm Tế ngày xưa, chính cái thời ngày Lâm Tế ngày cũng than. Lâm Tế ngày than, ngày nói là từ xưa giờ ta chưa bao giờ thấy được một người mà tự do tự tại đi tới, chỉ toàn là cái loại nương cỏ dựa lá mà tới không. Cái người bình thường không có. Nương cỏ dựa lá là cái gì? Mang đầy kiến thức, nương hay kiến thức này, nương kiến thức kia, nương kiến thức nọ, nương cái hiểu biết kia đi tới để nói chuyện. Chứ không có người nào mà không kiến thức để đi tới ngày Lâm Tế, không có chỗ tựa nương để tới, không có, mà toàn là chỗ tựa nương đó đối với ngày Lâm Tế gọi là cỏ lá. mà chúng ta vẫn được. Đến vị thầy chúng ta hết đi tất cả những cái nương tựa thử một lần này, chúng ta sẽ thấy cái điều gì hay điều dở liền à. Nó thật ra là ở đây không phải là chưa có đến độ mà chúng tôi sẽ đăng bản, chứ là 24/24 tiếng đồng hồ tôi sẵn sàng tiếp những người mà không có nương cỏ tựa lá tới, bất kể giờ phút nào, giờ nào chúng tôi cũng mở cửa tôi đón chào hết đó. Thế là tôi cho tờ đợi cái chuyện đó nhiều chục năm rồi. Cho nên là nếu quý vị mà thật sự là những người không còn nương tựa nữa, gặp rồi quý vị sẽ thấy là có búa hay là không có. Chứ bây giờ thì rõ ràng là không, mất, không có. Nghĩa đập giữa hư không là cái gì chứ mất công vậy. Nói này chúng ta nhớ tới một cái chuyện mà chúng ta có kể trong băng là có cái chuyện mà cái công ty máy tính nổi tiếng của thế giới nó sản xuất ra một cái máy rất là đặc biệt và cái giá trị rất là cao. Thì bên kia cũng có một đối tác đặt mua cái máy này về. Máy đó vận hành để điều hành một cái công ty lớn, của một tập đoàn lớn. Thời gian tự động lóc, máy tốt, máy hàng hiệu tự động lóc. Lóc thì sẽ ảnh hưởng tới một cái vận hành của một tập đoàn rất là lớn. Cho nên cái ông mà chủ tịch hội đồng quản trị phải mời cái công ty này qua để sửa. Ông nói sửa thì cái chuyện đương nhiên máy tôi sản xuất là tôi sửa được rồi. Nhưng mà cái thằng kỹ thuật viên của tôi nó kỳ cục lắm, nó phải ở khách sạn 5 sao. Nó phải đi máy bay, xe thì phải xe VIP. Ăn thì ăn đồ ăn phải đặc biệt, được vậy thì cho kỹ sư tôi tới sửa, còn không thì thôi. Nó thì giá nào tôi cũng chịu hết trơn, ông cứ làm đi. Nhưng mà nó nói với điều kiện là kỹ sư tôi đi phải một tuần. Nó từ hôm kia bay bên đây có 1 tiếng, 1 tuần là đi đâu, nó ông phải đưa nó đi du lịch, nó phải cho đầu óc nó thảnh thơi, nó thoải mái rồi nọ rồi nó mới quay về nó sửa cái máy, chịu không? Chịu luôn, chi phí nhiều cũng chịu, lẹ lẹ đi chứ thôi công ty tôi hư việc hết. Cho ông này đi ở khách sạn ăn uống nhà hàng, chở đi du lịch tham quan tắm biển dạo rừng đồ đã rồi vô công ty. Đi vô là cái máy đó anh không làm gì hết trơn, tôi thấy anh mở qua ly một cách rất là trịnh trọng ra ha, lấy từ trong qua ly ra một cái búa, lại cái máy gõ bụp xong máy vận hành y như cũ. Ông kia nói trời ơi, ông gõ con cái một mà tôi tốn tiền mấy ngày nay. Bảo ăn nhà hàng khách sạn đi du lịch bây giờ ông gõ con cái một vậy sao? Nói à, cái quan trọng là gõ trúng, sao mấy ông gõ đi, mấy ông kêu tôi qua đây. Nói chưa? Tôi qua đây mục đích là tôi gõ trúng chỗ chứ không phải là cái vấn đề tiền bạc nữa. Đó là thiền. Thiền là phải gõ một cái cho trúng chỗ như vậy. Dù cả đời theo ông thầy tu học, thế nó chờ đợi một ngày cuối cùng là ông thầy nói một câu đó. Nhưng mà câu đó rất là bình thường, có thể là một câu nói rất là bình thường, nhưng mà mình thấy ra vấn đề. Thì vấn đề không phải là cái câu nói đó là hay, không phải là câu nói công phu, nhưng mà đúng cái thời điểm đó, đúng cái vị trí, đúng cái chỗ đó là ông thầy sẽ nói đúng câu đó. Thiền nó là vậy đó. Cho nên ông thầy phải chờ đợi từ năm này qua tới tháng kia, không biết là lúc nào sẽ nói với người đó câu nào, nhưng mà phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ và đúng người. Vậy mới được, phải hết sức chính xác trong cái việc tu học của mình. Thì ở đây Đức Phật nói là cái việc mà thấy đúng như pháp cũng giống vậy. Thấy một cái, quý vị thấy mình bây giờ mình tu học, bây giờ mình cực khổ, mình ngồi thiền, tụng kinh, học kinh, nghe pháp rất là cực trong nhiều chục năm rồi, mà nghĩa tập phần não còn nguyên à. Thì mình nói là tại tôi công phu cực quá mà tại sao nó cũng còn hoài. Công phu không trúng, tức là đánh chưa trúng chỗ. Sự thật là chúng ta chưa bao giờ đánh đúng chỗ, chưa đúng cái chỗ nghiệt để có thể sập đổ hết tất cả những nghiệp tập phiền não của mình. Chúng ta chưa đánh đúng chỗ. Bây giờ một là chúng ta chờ vị thiện tri thức khỏ đúng chỗ của mình. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải gom tâm chúng ta còn một chuyện. Chứ thôi là cả đời này chúng ta cứ gọi dụng từ là nhậm nhầy. Nay cảm giác yên như ngày mai nó động lại, ngày kia cái cảm giác yên ngày mốt nó động lại, nó cứ hoài như vậy cả đời của mình á. Mình không có giải quyết được cái gì hết trơn á, là do chúng ta không thấy đúng như pháp. Đúng, bây giờ chúng ta thấy đúng, do vậy mà chúng ta sống không đúng, cho nên là dụng công cũng đâu có đúng đâu. Mày cứ nay trật qua, mai trật lại, cứ trật chè hoài, không có trúng. Đó cho nên là đến mỗi ngày mà phước báo đầy đủ, cái gọi là cái gì, đầy đủ thiện căn, là đầy đủ phước đức và đầy đủ nhân duyên, tức là ba cái này nó hội tụ đủ. Thiện căn, phước đức, nhân duyên chúng ta nó hội tụ đủ. Những cái công phu tu hành, những cái sự cực khổ lao nhọc của chúng ta lâu nay để mà gom tụ vào cái giai đoạn cuối cùng then chốt này, thì một phen nghe một tiếng nổ ở đâu chúng ta cũng có thể ngộ, trật chân té cũng có thể ngộ, bất kỳ chuyện gì xảy ra chúng ta cũng có thể ngộ, hoặc là một lời khai thị của ông thầy. Thì như vậy là nói do công phu lâu nay thì cũng không phải, tại lúc xảy ra không phải do công phu. Nhưng mà nếu nói không phải do công phu cũng không đúng. Nếu chúng ta không có sống để mà rơi rụng hết những cái phiền hà vốn có từ xưa giờ điều của mình, mình cứ theo thói quen của thế gian, muốn gì làm ở đó, nhớ nhung phiền hận đủ điều, thì rõ ràng là mình tự làm rối mình. Tâm mình không yên lặng để có thể nghe một lời đúng, để có thể thấy một điều đúng. Nó ra chúng ta tập để cho chúng ta thấy, đừng có vướng mắt nghe, đừng có vướng mắt ngửi, đừng vướng mắt trong lục căn tiếp xúc với lục trần, chúng ta không còn bị vướng mắt nhiều. Tâm chúng ta rỗng rang thanh tịnh và chúng ta hướng về một chỗ duy nhất, thì lúc đó nó tự bùng vỡ. Thì ra một cái sự chuẩn bị tốt cho mình là mình không còn có cái gì hết. Chứ không phải là sự chuẩn bị tốt cho mình là mình sẽ là cái gì, không có cái gì để có thể làm. Chuẩn bị để không còn cái gì để có thể chuẩn bị được, thì lúc đó là một sự chuẩn bị tốt. Và lúc đó trước sau chúng ta cũng vỡ chuyện. Cho nên đó là cái chuyện thấy đúng là cái chuyện hết sức cần thiết cho cái việc tu học của mình. Và cái người học Phật á, khi mà biết cái chuyện đó nó không phù hợp với chánh pháp, người đó không đủ cái năng lực để có thể vượt qua, để có thể không làm, để có thể không phạm, thì người đó không phải là cái người có công phu. Đây là điều mà chúng ta phải nhìn lại. Trong lúc chúng ta đang công phu, chúng ta thấy cái này không phải với chánh pháp, là cái đó phải tự mất liền tức khắc, từ đó sao không lặp lại điều đó nữa. Thì vậy là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái loại nội lực, và nội lực đó nó sẽ lần lần làm cho chúng ta vượt thoát hết những cái lầm chấp, thì chúng ta mới có khả năng phá vỡ sinh tử. Chứ nếu không là chúng ta vẫn tiếp tục mù mịt, chứ chúng ta không phá vỡ nổi. Trưởng lão chẳng phải là vì bạc đầu, nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng trưởng lão thì đó là chỉ xưng suông. Ở đây là Đức Phật định nghĩa chữ trưởng lão, chúng ta nghe cũng lạ đúng không? Thường thường ở trong tăng đoàn, những vị nào mà cao niên thì hay dùng cái từ là trưởng lão, quý vị lớn tuổi rồi, quý vị tôn trưởng của mình. Nhưng mà những người tu ở trong chùa cho tới khi bạc đầu, chúng ta vẫn thấy không có một chút uy đức gì hết. Quý vị có gặp không? Có những người chúng tôi nghe là cũng mấy chục năm ở trong chùa rồi, có khi ở cả đời tới 70-80 năm ở trong chùa. Nhưng mà chúng ta nhìn cái người đó đó, không có tìm ra được cái nét gì để thể hiện cái uy đức. Là do đâu? Do người này không có bỏ công ra để rọt sạch phiền não của mình, không tiết chế, không có trí tuệ, không có trừ cái cấu uế ở nơi tâm, cho nên không có lộ được cái uy đức đó ra. Đó là điều mà chúng ta thấy. Thành ra sống lâu lên lão làng nhưng mà cái đức nó không có. Ở những cái tập thể lớn chúng ta sẽ thấy nhiều cái chuyện này lắm. Chúng tôi cũng biết nhiều những vị rất là lớn nhưng mà các vị không có tu, và cái đời sống của họ còn ảnh hưởng ngược lại cái sinh hoạt của chúng nữa. Ở trong chùa lâu nhưng mà cái đời sống không có lợi ích cho đại chúng. Sống cho cá nhân thì nhiều, có nhiều Phật tử nghe nói tu lâu thì họ lễ lại cúng dường vậy thôi, chứ thực sự không phải là cái người có đức thực. Tại vì họ không có một cái thời gian. Thứ nhất là ở đây Đức Phật dùng cái từ là phải có kiến giải chân thật, thì giữ tròn các pháp hành, không sát hại chúng sanh, sống điều chế, điều phục. Người có trí tuệ đó thì trừ được các cấu nhơ, thì đó mới là trưởng lão. Tức là dù mà mình có ở trong chùa đó 100 năm đi nữa mà mình không có kiến giải chân thật thì mình vẫn chưa được Đức Phật xem là cái người trưởng lão, người có đức. Người có đức ở trong chúng là người đó thấy thật mọi vấn đề. Đây là cái điều khó. Nên tại sao cũng có những cái chùa, những cái vị thầy trẻ mà được thiên hạ nể phục, không phải cái tài đâu. Thực sự vô trong cái chùa chúng ta thấy mấy ông thầy trẻ trẻ mà lãnh đạo, có khi các vị đó không phải là những cái tài, những bậc tài, mà họ có cái đức tu. Cái đức tu đó thực sự không phải một đời, đời này thấy người ta trẻ chứ cái công phu của họ đã là dùng đã nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ còn trẻ họ đã lộ cái đức đó ra. Và rõ ràng là họ đã thấy như thật pháp trong nhiều kiếp chứ không phải trong kiếp này. Và họ sống với pháp hành thật sự, có nghĩa là thấy được và sống được. Người nào mà thấy đúng như pháp và sống đúng như pháp thì đó là tổ, xứng với bậc tổ sư. Cho nên nó lộ cái uy đức trong cái đời sống tu hành. Lạ một cái điều là khi chúng ta nhiếp phục được tất cả những cái tà tâm của mình rồi, cái đức nó lại lớn lên, không có làm gì hết trơn, nhưng mà người ta thấy rất là nể phục. Nhưng cái người mà không biết nhiếp phục tâm của mình, những cái tà tâm nó vẫn còn lẫn dẫn trong cái đời sống của họ, vẫn còn những cái sai trái, dù họ có thể hiện cái nét nghiêm trang cỡ nào, mình nhìn thấy nó là một cái người rỗng, một cái thùng rỗng, không có cái gì để cho người ta có thể nể phục được. Đây là một điều rất lạ trong nhà Phật, mà có kinh nghiệm công phu chúng ta sẽ nhìn ra. Ngộ lắm. Ngồi trong của chúng đông chư tăng, đông chư ni, chúng ta sẽ nhìn ra cái người có đức trong chúng đó. Họ thể hiện một cái uy phong gì á, ở một cái nội lực tiềm tàng của họ rất là lớn. Một cái khí sắc nó lộ ra với một người quyết liệt sinh tử, trong số 1000 người họ sẽ lộ ra 1-2 người đó. Thì người đó rõ ràng là cái người mà xứng danh bậc trưởng lão sau này. Mặc dù là tuổi chưa lớn nhưng mà ta có thể coi đó là một bậc trưởng lão. Ra ngày xưa hồi mà chúng tôi mới tập đi chùa, đi tới những cái chỗ đại chúng đông đó, có tôi thấy sao mấy cái người lớn tuổi bạc đầu mà vẫn lễ những vị tăng trẻ tuổi, tôi khó chịu lắm. Hồi đó mình không hiểu, thấy khó chịu lắm. Tại sao vị tăng trẻ dám để cho mấy người lớn tuổi lễ mình, mà vị tăng lớn tuổi tu lâu hơn thiệt luôn đó. Nếu mà tính về tuổi hạ hả, là có thể vị đó thọ tỳ kheo trước mấy mươi năm vẫn lễ lại cái người trẻ kia. Hồi nhỏ nó chấp trước khó chịu lắm, nhưng mà sau này mình hiểu ra vấn đề nó không phải như vậy. Cái hình tướng ở trong cái đời này, mình ra đời trước người kia vài chục năm, nhưng mà cái công hạnh tu hành của người kia thì không phải tính trong cái đời này nổi đâu. Những cái uy đức nó không thể tính trong đời này được. Cho nên cái người lớn tuổi trong đời này sẽ cảm phục cái đạo hạnh của người kia, lễ lại cái đạo hạnh đó đó, lễ lại cái uy đức tu hành của người kia. Thật ra cái đức tu là một cái gì đó nó tiềm tàng mãnh liệt và cao thâm, chứ không phải là cái hiện tướng bên ngoài. Nhưng nó cũng lộ ra được cái ánh mắt, lộ ra được cái thần khí của người đó, và lộ trong cái đạo hạnh, cái cư xử, trong cái hành động sống của người đó sẽ lộ được cái đức của người ta ra. Thật ra cái người tu muốn tìm một người có đức thực sự, và chúng ta có cảm nhận đó là người có đức thì khó thấy lắm. Những người mà không có công phu không thấy nổi chứ. Không thấy nổi. Mới coi tới chùa coi vị thầy nào mà lớn lớn rồi quay phong hay tướng coi đẹp đẽ trang nghiêm là chúng ta cứ nghĩ là vị đó tu tốt, không phải lộ tướng bề ngoài, chứ còn sâu ở trong lòng nó là một chuyện khác. Cho nên những cái bậc chân sư á, có khi họ không lộ tướng. Và nếu mà chúng ta nhận ra được đó là bậc chân sư thì chúng ta cũng phải là cao thủ, chúng ta mới nhận nổi. Và ra vô chùa có nhiều khi chúng ta cũng vẫn lầm lẫn như thường. Vì vậy ở đây á, cái việc mà có một kiến giải chân chánh là một cái gì đó thể hiện cái sự tu hành nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Cái sự rạn lọc tâm thức, rạn lọc cái thấy nhìn, rạn lọc cái kiến giải chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, để bây giờ chúng ta mới có được cái thấy chân thật, cái thấy chuẩn mực, cái thấy đúng như pháp. Cái thấy đúng chánh pháp là một cái công phu, chứ không phải là một cái chuyện tầm thường mà có thể xảy ra được đâu. Còn cái người mà lớn tuổi ở trong đời này, có khi họ mới tu, mới công phu, mới gạn lọc thân tâm, họ chưa có một đời sống thực sự là giải thoát, Cho nên nếu mà nói về trưởng lão trong Phật đạo là phải nói tới cái người phải có kiến giải chân chánh này, có cái kiến giải thâm sâu chân thật này, và họ sẽ có một cái đời sống trọn vẹn ở trong pháp của Đức Phật. Như vậy là nó sẽ được một cái sự trọng nể sâu. Mà sự trọng nể này quý vị thấy với người phàm của mình thấy vậy thôi, chứ thực sự hả, với những người có đức đó, quý vị thấy rằng họ chỉ cần có một cái sự tác ý thôi, chư thiên khắp nơi bắt đầu ủng hộ. Họ khởi ý đi, đây ra ngoài đường chư thiên đi dọn đường trước. Những long thiên hộ pháp họ rất thích hộ vệ những cái vị này. Thì đó gọi là cái uy đức của người đó, để nhiếp phục được cái cõi người và cái cõi phi nhân. Các vị chư thiên, các vị hộ pháp rất là quý những cái người có đức, cho họ sống đúng với cái pháp của Đức Phật. Thật ra khi mà chúng ta sống đúng như pháp rồi, cái uy đức nó có thể hơn những cái người mà được sống lâu năm mà không có sống đúng như pháp. Rồi ở đây cái việc chính là Đức Phật cũng muốn cho chúng ta là một cái người học Phật pháp, thấy như thật, sống như thật, và biết tiết chế, biết điều phục, và có trí tuệ thực sự ở trong đời sống này, để chúng ta xứng danh là một bậc trưởng lão, một bậc trưởng thượng ở trong nhà Phật. Những người này gọi là thạch trụ tăng già thật sự. Nếu như bây giờ nếu ở trong chùa mà cứ tu lâu năm, năm bảy chục năm, cả trăm năm để tới tóc bạc nhưng mà vẫn không thấy được như thật, thì người đó không có cách nào phát triển được Phật pháp, phát triển được chánh pháp đó. Nhưng khi mà mọi người mà tu họ thấy biết đúng, họ sống đúng như pháp rồi, thì cái khả năng để có thể truyền bá chánh pháp rộng khắp với cái người này là họ có thể xảy ra trong tuổi còn trẻ. Vì cái tâm nguyện của nhiều đời nhiều kiếp họ quay trở lại trần gian này để họ truyền bá chánh pháp, cho nên họ trẻ là họ đã bắt đầu họ làm cái chuyện này rồi, không cần tới lớn tuổi. Thật ra khi mà chúng ta nhìn thấy một vị trăng trẻ mà làm việc Phật sự mà thành công, họ có những cái công phu, họ có những cái kiến giải chân chánh, họ có những cái thấy nhìn đúng chánh pháp, và họ có một cái đời sống rất là phù hợp với Phật đạo, thì chúng ta ngầm biết người này không phải là cái người mới tu một đời này. Cho nên không thể nhìn cái tuổi tác đó mà chúng ta đánh giá được cái công đức tu hành của người ta. Thật ra muốn đánh giá được cái đạo hạnh của họ, chúng ta phải nhìn hai cái. Một là chúng ta tìm suốt những cái băng đĩa giảng của họ, coi họ có nói câu nào đã tột đỉnh hay chưa, vượt thoát tam giới này chưa. Nếu mà họ thực sự đã có một cái thấy nhìn thấu thoát tam giới, thấu thoát sinh tử rồi, thì chúng ta khỏi cần phải suy nghĩ nữa, yên tâm giao mạng đi. Rồi bây giờ nói hay cỡ nào, sống cái kiểu gì, thể hiện tất cả những cái tài năng, cái trí tuệ gì, nhưng mà tìm hết những cái băng đĩa giảng đó, không có một cái câu nó vượt ra ngoài. Hay thì hay đó, nhưng mà không có tìm được cái câu nào ra ngoài sinh tử hết đó. Không có câu nào vượt thoát sinh tử hết đó. Không có một kiến giải vượt thoát tam giới này, thì người đó chưa phải là cái người đủ lực để có thể cứu thoát người khác. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta học đạo, chúng ta phải tìm cho ra được cái kiến giải này mới đã. Người đó ở đâu không cần biết, người đó tuổi bao nhiêu không cần biết. Việc chúng ta tìm là tìm người thấy được chân lý. Tại vì họ thấy được rồi, họ sống cái kiểu gì cũng trúng, không có cách nào họ sai được. Nhưng mà thấy không tới rồi, cố gắng cỡ nào thì họ cũng là cái người có cái chừng hạn đó thôi, chứ họ không vượt qua được. Và đến phút cuối lộ ra, cuối đời sẽ lộ ra một cái ra đi mù mịt. Tới chừng đó là mới ngã cái đùng ra, bao nhiêu người tuân hô, bao nhiêu người nể trọng, bao nhiêu người kính phục, rồi tới giờ phút cuối là sẽ mù mịt. Vỡ rồi, tới lúc đó là cô không quay đầu được. Vì bảo thủ tông môn, vì ngã chấp gì đó, họ cũng tiếp tục để nâng cái người đó lên, để làm cái chỗ dựa tinh thần cho họ. Chứ thật sự là sâu trong lòng họ đã thấy khác rồi, nhưng mà bây giờ vì cái bản ngã mình cả đời mình đi theo vị thầy này, bây giờ nói ngược lại cũng khó nói. Quay đầu thấy nó giống như là nó bất tuân, bất phục, nó gì gì gì, cho nên ta không dám quay đầu. Không phải như vậy. Thật ra khi mà chúng ta nghe một bài giảng, nghe một bài giảng, chúng ta có thể nhận định được cái công phu tu hành của một cái vị đó. Lật một trang sách ra, chúng ta có thể thấy được là cái ngòi bút này có thể xuyên thủng tam giới hay là chưa. Chúng ta có thể nhận định được điều này. Bạn vậy thôi, khỏi suy nghĩ nữa, tìm cho ra cái người này dụng cái đi, rồi giao mạng, đừng có tính toán. Chúng ta cứ nghe lời mà sống, không có không kêu buông cái này thì cứ buông cái này, kêu bỏ cái kia thì cứ bỏ cái kia đi, nghe lại vậy thì tự động nó sẽ thành công công phu của mình. Đừng bao giờ có suy nghĩ là bây giờ ổng nói như vậy rồi ha, mình gán mình theo dõi coi cái đời sống cá nhân tư riêng của ổng làm sao, ổng sống làm sao, sống có khổ hạnh hay không, sống có gì gì hay không, không có, không có chuyện đó. Chúng ta không bao giờ tìm được dấu tích của một cái người một khi đã vượt thoát tam giới này. Họ sẽ lộ tất cả những ngõ ngách để cho chúng ta thấy. Thích nhìn kiểu nào là họ sẽ lú cạnh nó ra cho mình thấy. Vậy thôi. Muốn nhìn góc nào cũng có hết. Hay vậy. Nhưng mà ổng thực sự không phải là những góc cạnh đó. Thì khi mà người ta ở ngoài rồi thì tất cả những cái ở trong cái đời sống này là một sự ứng hiện. Họ chỉ ứng hiện kiểu này, góc này, ứng hiện cái kia, góc kia với người đó, họ ứng hiện cách đó người kia, họ ứng hiện cách kia, chứ hoàn toàn họ không phải là cái người mà mình đang thấy. Chúng ta nhìn người đó là chúng ta sai. Nhìn người đó theo kiến giải của mình là không đúng. Tại kiến giải của mình là kiến giải còn ràng buộc. Cái kiến giải của mình là kiến giải còn chấp trước. Kiến giải của mình là cái kiến giải còn khung sáo. Thì chúng ta đừng bao giờ đem cái khung mình ra để đo một cái vị tri thức gọi là thiện tri thức thực thụ trong đời này. Chúng ta không có thể nào dùng cái thước để đo đó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đo. Cho nên đó là cái mà chúng ta cần tìm trong cái thời điểm này, trong cái lúc mà chúng ta đang tìm cầu chân lý tầm sư học đạo này, chúng ta phải tìm ra được một vị thầy mà có cái kiến giải vượt thoát tam giới đi. Chỉ cần vậy là đủ. Tìm cho ra người đó dùm một cái đi. Những cái băng giảng, những cái đĩa giảng, những cái lời nói, những quyển sách nào đó ở đâu đó có vị thầy nào đó, chúng ta phải mò cho tới. Nói chưa? Những cái giảng rộng, giảng hẹp, những giảng chuyên môn, những giảng kiến thức, chúng ta phải mò cho ra tất cả những khía cạnh sống của cái kiến giải đó. Tại vì thực sự có nhiều người nói vậy nhưng mà không sống đâu có được đâu. Sống không được mà nói vậy được không? Lấy đầu nói. Thấy không tới bây giờ nói tới được sao? Không được. Những người thấy không tới là sẽ không bao giờ nói tới. Mà khi họ đã nói tới tức là họ đã thấy tới và họ đã sống tới. Nhưng mà có nhiều người lý luận ngược, nó nói nghe hay vậy chứ sao sống được. Họ sống được rồi họ mới nói được. Hiểu không thể được đâu, hiểu nói không tới đâu. Hiểu không có cách nào nó có một câu vượt ngoài tam giới này cả. Nhưng mà họ thấy vượt ngoài tam giới họ sẽ nói được. Nhưng mà còn cái chuyện sống của họ, thật sự là mình không có dùng cái trí này mà mình cân nổi đâu. Họ cũng làm việc giống như mình, nhưng mà mình thì bị nhiễm, nhưng mà họ đi đâu mất rồi. Họ không bao giờ nắm chứng bằng chân, nắm đứng bằng chân của họ được. Không có. Không bao giờ trói buộc, không bao giờ ràng buộc được cả. Vẫn là một hành động sống. Họ cũng ăn như mình, họ cũng ở như mình, nhưng mà họ không ở như cái kiểu phàm tục của mình. Không có. Chúng ta phải thấy được khi mọi người có kiến giải siêu xuất tam giới rồi thì không có chỗ nào để có thể nắm đứng được. Mà mình cứ theo dõi bằng cái tâm phàm của mình thì kẹt lắm. Kẹt cho mình chứ không kẹt cho ai. Mình mất cái duyên để học cái thánh đạo, mất cái duyên để chúng ta học được cái chiều sâu. Chứ còn vị kia thì có một đệ tử cũng vậy thôi, hai đệ tử cũng vậy, ngàn đệ tử, triệu đệ tử nó cũng vậy à. Họ không quan trọng những cái chuyện đó. Họ quan trọng là họ tìm được cái người nào có đủ căn khí để họ đập vỡ người đó để vượt thoát sinh tử. Họ đó là cái người mà họ làm. Còn những cái việc khác nó chỉ là những cái trợ duyên thôi, không còn quan trọng trong cuộc đời này nữa. Nó thật ra chúng ta phải thấy rằng khi mà đi học vào cái chuyên môn trong Phật đạo thì Đức Phật cũng quan trọng cái người thấy biết đúng như thật. Chứ còn không có quan trọng cái lý luận nhiều, không quan trọng cái thể hiện bề ngoài. Thể hiện bề ngoài một cách gượng gạo nó không có phù hợp với chánh pháp. Mà là thấy đúng rồi là tự động cái hành xử của họ nó rất là phù hợp với đạo. Ở một cái chiều cao của tâm linh á, thì họ có những cái đời sống mà chúng ta thấy nó tự do, tự tại, thanh thoát, lạ thường. Người ta cứ nhìn hoài, nhìn không ra. Họ sống gần như ở đó nhưng mà mất bóng. Cái hay của các vị thiền sư giống như vậy nhưng mà không phải như vậy. In tuồng như vậy mà không phải như vậy. Hiện ở đó nhưng mà không phải ở đó. Mà chúng ta hiểu không ra. Khi mình thấy người đó hiện đó, cái mình thấy lại chỗ đó là mình chết rồi. Chết là cái chết ở cái chỗ là mình đã lầm lẫn, mình chấp trước. Chứ thực sự người ta luôn luôn là tự do tự tại nếu người ta vượt thoát. Thật ra ở đây với những bậc trưởng lão như Đức Phật dạy á, Đức Phật muốn cho chúng ta phải nhận ra được cái bậc trưởng lão thật. Người có trưởng lão thật là người có kiến giải chân chánh. Kiến giải chân chánh là một cái thấy biết khác, cái thấy đúng như pháp. Cái biết khác của mọi người có cái chánh kiến Phật đạo, người ngộ tánh theo cái kiểu của nhà thiền, thì người đó mới thực sự là những cái bậc trưởng thượng ở trong. Chứ còn hiểu biết và lý luận nhiều, có nói nhiều đi chăng nữa thì chưa phải là cái người mà Đức Phật quý trọng. Và các vị Long Thiên Hộ Pháp quý trọng cũng như những người đó không phải là những người của trời người quý trọng. Đó, cho nên chúng ta học Phật chúng ta phải làm sao mà dồn hết tất cả những cái trí lực trong nhiều đời nhiều kiếp đi theo học Phật Pháp của mình. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy đó. Chúng ta phải gom tất cả những cái trí lực nhiều đời nhiều kiếp của mình để mình tìm cầu cho ra một vị thiện tri thức. Chúng ta phải tìm cho ra một vị phải có một cái thấy nhìn siêu soát tam giới này, thấy nhìn vượt thoát tam giới, vượt thoát sinh tử, tự tại trong tam giới này để chúng ta cầu học. Và chúng ta nương theo vị đó để chúng ta học được những cái đạo lý vượt thoát tam giới này, tự tại trong sinh tử này. Thì nếu như mà chúng ta không có đủ cái phước duyên để gặp thì đó là một cái điều mà mất mát cho cuộc đời này của mình. Và có nhiều khi chúng ta đối diện rồi nhưng vì nghiệp nó che tâm cho nên mình nhìn người đó với cái kiến thức riêng của mình còn vinh dính, thì cái mình đặt cái ống kính dính mắt của mình, cái người đó bị dính theo cái kiến thức của mình luôn, khiến cho mình không có một cái sự mà mong cầu học Phật ở từ cái người đó, mình mất đi cái duyên lành trong đời thì điều đó rất là uổng. Thành ra là chúng ta sẽ cố gắng phải dùng cái trí lực thực, chúng ta phải lại Phật, cầu Phật cho mình có đủ cái duyên lành để được gặp chánh pháp và minh sư thật sự trong đời này, để chúng ta theo học, chúng ta tu tập cho tới được giác ngộ giải thoát. Thấy chưa? Thì đó là những điều mà Đức Phật nói ở trong bản kinh này. Chúng ta chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn
nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi, sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi sống an vui thế. Đời ơi ta vui sống,
vui
sống như như thế, mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sống như xuân mãi. Mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống,
sống ta vui sống
vì ta mãi mãi như sống như như ấy, đời đời mãi tình tôi sống, tôi đang sống,
tôi đang sống.
Đời ơi sao vui quá, sống
tôi đang sống
vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành qua lòng bao dung khắp nơi, sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi,
la 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 la.
Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi sống an vui thế. Đời ơi ta vui sống,
vui
sống như như thế, mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sống như xuân mãi. Mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống,
sống ta vui sống
vì ta mãi mãi như sống như như ấy, đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống,
tôi đang sống,
đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống,
tôi đang sống
vì đời quá tươi vui, sống như đang sống,